Hôm nay lại hội đủ duyên lành chúng ta học tiếp về cái phần tỳ ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái bài cũ: thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sanh quyển ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nghĩa là cạo bỏ râu tóc, nguyện cho chúng sanh xa lìa phiền não, rốt ráo quán lặng. Thì đây trong bài kể cái phần tỳ ni này, ý ở đây chư Phật, chư Tổ dạy cho chúng ta là cạo bỏ râu tóc là phải làm như thế nào, có nghĩa là mình tu tập như thế nào đó để mình dần dần mình xa lìa phiền não. Thì trước khi mà đi vào cái phần chính á, thì chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy là chúng ta đủ cái túc duyên lành và nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo duyên với mười phương chư Phật. Thì ngày hôm nay chúng ta được cái duyên tốt là xuất gia, gặp được chánh pháp và gặp được thầy lành bạn tốt. Quý thầy biết rằng vào cái thời Đức Phật mà chưa ra đời đó, thì tại xứ Trung Ấn Độ là có rất nhiều các tôn giáo, giáo phái ngoại đạo, mà trong sử có ghi là 96 phái ngoại đạo. Mà những cái vị ngoại đạo này họ chia ra 4 giai cấp rất là rõ rệt. Theo kinh mà Asa Yana ta nói á, là một vị mà Bà La Môn á, là sanh từ miệng Hạnh Thiên, rồi sát đấy lợi á, à, giai cấp chiến sĩ á, là sanh ở đâu, tức là sanh ngay cái hai bả vai. Còn Khởi Xá là sanh ngay đầu gối, mà thứ tư á, là Thủ Đà La sanh từ dưới lòng bàn chân. Mà trong bốn giai cấp này á, quý thầy để ý trong kinh cái diễn tả là cái những người mà Khởi Xá và Thủ Đà La lúc mà chưa có Đức Phật ra đời á, thì không được xuất gia tu học. Họ biết thầy thấy không? Tức là theo cái tinh thần của Bà La Môn Đạo á, là chỉ có những người trong dòng tộc Bà La Môn mới được xuất gia, được tu tập. Mà họ nói như thế này, chẳng hạn như người Bà La Môn á, mà họ sanh trong đẳng cấp Bà La Môn á, mà sau khi chết á, thì cũng sanh về cái cõi giới này cũng là Bà La Môn tiếp tục, dầu người đó làm ác. Quý thầy thấy không? Thì sau khi mà Đức Phật ra đời rồi, Đức Phật mới thấy rõ được bằng con mắt của Phật nhãn. Thì một hôm Phật mới hỏi Bà La Môn Sa Ra Gia như thế này: nếu Bà La Môn làm 10 điều ác, có độ vào ác xứ khổ đau không? Thì người thanh niên này chấp thuận như thế này, là nếu Bà La Môn mà làm 10 điều ác á, thì chắc chắn sẽ đạt độ vào những cảnh giới địa ngục. Và nếu Sát Đế Lợi mà làm 10 điều ác á, thì cũng phải đổ vào địa ngục. Thì Phật nó hỏi tiếp là nếu dòng Khỏe Xá làm 10 điều lành, có được sanh vào thiên thượng hay không? Nếu dòng Thủ Đà La làm 10 điều lành, có được sanh vào thiên giới hay không? Thì đây để chúng tôi nêu lên cho quý vị thấy là nhờ Đức Phật ra đời cho nên chúng ta mới được cái duyên may là xuất gia tu học, mà học về cái thánh pháp nữa. Nếu mà cái duyên chúng ta xấu á, mà ngày xưa mình sanh mà nhầm vào cái dòng mà Thủ Đà La thì không bao giờ được xuất gia, mà làm gì? Làm cái người gánh phân, và từ đó nó chiêu cảm những cái cảnh giới xấu khổ. Thì đây quý thầy biết á, là ở đây nói á, là mình xuất gia cạo bỏ râu tóc và mình phát nguyện như thế nào đó để xa lìa cái phiền não dần dần. Thì theo cái tinh thần của vị mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, bữa tôi coi cái cuốn sách có nói á, là chúng ta đi tu á, là nhằm mục đích để thành Phật. Quý thầy niệm đúng không? Chẳng hạn như ngài nói á, là mình trước khi á, mình bước vào chùa á, là cái mục tiêu của mình á, là tu để
thành Phật. Nhưng mà Ngài nói thành Phật ở đây không phải là chuyện đơn giản, trải qua rất là nhiều kiếp. Nhưng mà Ngài nói chẳng hạn cái kiếp này mình tu á, mà mình bớt phiền não, bớt tham sân si á, thì cái kiếp đến á, thì nó sáng sủa hơn, nó tốt đẹp hơn, và có đủ cái nhân duyên lành, mình đi hoằng pháp lợi sanh, nó đủ duyên tốt hơn. Còn một người á, mà tu tập không cái chuyển hóa được phiền não á, thì người này á, là cái kiếp kế á, thì rất là đau khổ. Mà sanh vào cái cảnh giới nào thì cái cảnh giới đó cũng nó tương ứng với cái phiền não của mình. Cho nên Ngài nói là mục tiêu của mình á, là tu để thành Phật, mà muốn được thành Phật là gì? Là chuyển hóa con đường phiền não. Đó, bây giờ thấy không? Cho nên ở đây á, là mình được cái túc duyên lành, mình tu tập và để mình gạt những cái phiền não cấu nhiễm của mình, cù cạn trong tâm thức. Như vậy chúng ta thấy rằng á, Thế Tôn khẳng định như thế này, là giá trị của con người là do hành động cao thượng. Quý thầy thấy không? Ở đây chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy á, chẳng hạn như á, mình ở ngoài đời á, quý thầy được cái túc duyên là sanh trong một gia đình giàu có học thức, có địa vị đầy đủ hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình vào đây mình xuất gia mà tâm thức mình còn phiền não nè, còn tật đố, còn sân tham, thì cái người này á, thua cái người mà sống trong một gia đình nghèo khổ. Mà sao? Mà tham sân si họ bớt, thì quý thầy thấy ai cao thượng hơn? Rõ ràng cái người mà nghèo khổ mà học thức họ kém nữa, chẳng hạn như quý thầy học 12 học đại học mà những cái phiền não cấu nhiễm mình không chuyển hóa được, mà một người học lớp 7, lớp 8, lớp 9 phải không? Mà sanh trong một gia đình nghèo khổ nữa, mà vào đây tự học biết cách tu tập, học biết cách chuyển hóa, thì cái hành động cái người sau á, họ cao thượng hơn mình. Quý thầy nghiệm đúng không? Cho nên ở đây mình tu tập như thế nào đó để mục đích mình chuyển hóa những cái cấu nhiễm phiền não này. Cho nên Phật dạy như thế này, là giá trị của con người là do hành động cao thượng. Dầu người này là sanh trong dòng Thủ Đà La hoặc Phệ Xá, mà họ làm 10 điều lành, họ biết tu tập, họ biết chuyển hóa cũng hơn cái người Bà La Môn đó. Rồi thứ hai nữa, quý thầy thấy là Đức Phật xây dựng quốc độ tịnh lạc trên cơ sở con người đó. Đức có nghĩa là Đức Phật nhằm mục đích là xây dựng con người. Người đó muốn chuyển hóa phiền não hay không thì trong cuộc sống giữa đời thường này người đó tu tập như thế nào? Quý thầy biết tu tập sao không? Biết không? Có nghĩa là trong kinh Phật thường diễn tả là mình biết chắc chắn rằng á, mình sống sẽ đến ngày chết. Mà chết là sao? Là lúc này sao? Là rất là lợi ích để thúc đẩy cái chu trình tu tập cho mình càng tiến bộ hơn nữa. Cho nên á, hồi bữa tôi có coi một cuốn sách của vị Đại Bai Lạt Ma in trên báo á, là nói như thế này á, là ngày tu tập á, một ngày á, ngày ngồi 7 thời, mà một thời là 1 tiếng rưỡi. Chẳng hạn như mình ngồi 2 thời phải không? Thì ngày ngồi chẳng hạn như 4 giờ đến 5 rưỡi sáng ngày xả. Nhưng mà ngày xả 1 tiếng rưỡi xả xong là còn nửa tiếng lại ngày tu tập như thế này. Nửa tiếng lại ngày ngồi lại, ngồi lại ngày quán chiếu là trong suốt một ngày đó mình có làm cho người khác đau khổ hay không. Chẳng hạn như mình ngồi mình quán chiếu lại rất là thấy rõ, thì cái tâm niệm mình làm cho cái người khác đó đau khổ, thì mình biết cách như thế nào đó mình chuyển hóa và mình sám hối trong từng niệm đó luôn. Đó là cái phương pháp đó. Và kế tục nữa là ngày quán chiếu, ngày thấy chẳng hạn như một ngày nay á, mình có làm lợi ích cho cái người nào đó, hay nói khác hơn mình làm lợi ích cho tha nhân á, thì đem cái công đức, cái phước đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mà Ngài nói nhờ cái từ bi đó, cái năng lực đó, thì nó thúc đẩy cái tiến trình tu tập mình nó khá hơn. Cho nên Ngài sau khi mà Ngài thực tập cái phương pháp nửa tiếng đồng hồ đó, thì qua những cái giờ sau á, thì Ngài ngồi thiền rất là an định. Tức là cái tâm không có chạo cử, không có chạo hối, không có hối hận gì hết đó. Có nghĩa là nửa tiếng sau cuối cùng Ngài quán chiếu lại, chẳng hạn như ngày hôm nay mình làm cho cái huynh đệ đó phiền não, thì mình ráng cố gắng mình chuyển hóa cái niệm đó liền. Thì lần sau á, mình đừng có đem những cái lời nói và cái thân hành động đến cho cái người khác nữa, thì với thầy bảo đảm tu tập đó có kết quả. Mình không có còn sám hối trước Phật trước gì hết, mà luôn luôn sám hối tự tâm chính mình. Mà Ngài nói Ngài thực tập như thế vậy là suốt 30-40 năm nay mà rất có kết quả. Tôi chia sẻ cho quý thầy thấy là cái phương pháp. Mình tưởng Ngài là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là trì chú không? Nhưng mà không có. Ngài ngồi thiền, một ngày ngồi 7 thời. Đó, quý thầy thấy không? Mà Ngài cởi rất là rõ về cái tinh thần thiền tập như thế nào. Mà Ngài nói là cái tinh thần thiền tập mà muốn đạt vào con đường thiền định sâu sắc á,
là phải dùng cái tệ quán, tức là quán chiếu sâu xa về hành động của mình, về ý nghĩ nè, về thân làm điều lành hay điều ác, và cái khẩu của mình nói như thế nào, để mình tiếp tục mình chuyển hóa những cái hạt giống phiền não đó, quý vị thấy không? Cho nên cái phương pháp tu tập mà mình biết rồi, mình tu rất có kết quả. Mà ngày xưa tôi vào thất hoặc tôi tu đây á, mà tôi không có quán chiếu nửa tiếng, mà thường thường á là trước khi vào thiền tôi quán chiếu một 10 phút. Mà ngày xưa mình tu cái này mình tưởng là lợt, chứ đúng ra bây giờ mình thấy đúng là con đường này đi đúng. Mà ngày xưa quả tình mình không có ai dạy mình được cái phương pháp này, nhưng mà mình phải thực tập. Mình biết là con đường này muốn đi vào con đường cái thiền định này phải thực tập cái tệ quán trước. Tức là mình thấy được là mình quán chiếu sám hối thì mình đình chỉ lại những hạt giống xấu ác. Thì trên bước đường tu với thầy tu rất có kết quả. Mà lúc này tự nhiên cái tâm từ bi của mình nó khởi lên, mà cái tâm từ bi nhiều chừng nào á thì tự nhiên quý thầy có năng lực. Mà đã có năng lực rồi thì tự nhiên mình nói với người khác nghe, tự nhiên người khác chuyển hóa. Quý thầy tin điểm đó không? Tôi nghĩ là mình làm gì làm nha, quý thầy đừng có nói là mình tu tệ không, mà tu định không, mà không có tu tệ. Mà tu tệ quán ở đây là quý thầy phải phát khởi cái lòng từ bi lớn. Và sau khi mà phát khởi cái lòng từ bi lớn rồi, tự nhiên quý thầy có một cái năng lực, tự nhiên mình nói người khác họ tác động được, họ xúc tác, tự nhiên họ tu tập. Đây tôi kinh nghiệm bản thân tôi biết nè, chẳng hạn như lúc trước á, tôi đi về thành phố, tình cờ thôi, tôi đi về thành phố thì tôi vào một cái tiệm đó tôi mua dầu để mà thắp đèn Phật á, thì tôi gặp một cái người này. Cái người này rất là lạ, tại vì họ đi có đi chùa nhưng mà họ đi cái chùa khác, chứ họ không biết cái thiền phái Trúc Lâm mình đường hướng mình tu tập như thế nào. Thì sau khi mà gặp tôi rồi á, thì họ có một người mẹ mất, họ rất là buồn khổ. Và sau khi mà tôi hướng dẫn họ là chẳng hạn như á, trước khi người mẹ mất á, đừng có giết gà, giết vịt, giết gì hết á, mà mình phải in kinh nè, bố thí cúng dường, rồi tạo cái phước điền như thế này, là mình cúng dường một số tiền nào đó để hồi hướng cho cái người mẹ đó. Mình hướng dẫn họ rất là rõ ràng. Thì sau khi họ nghe xong như thế rồi thì họ cúng dường cho đại chúng mình ở đây nè, tức là họ cúng dường 4 triệu đồng. Thì tôi đem lên tôi trình cho thầy trụ trì làm tay tăng cúng dường như thế nào đó. Thì qua một thời gian sau họ nói sau khi mà cúng dường cho đại chúng ở trên này rồi, rồi họ về họ biết cách tu tập nữa, thì bây giờ cuộc đời của họ rất là an ổn an lạc. Mà rất là lạ chứ không quen biết hết. Có nghĩa là ở đây ý chúng tôi nói là mình không phải là từ bi bằng các ngài, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này là quý thầy phải phát cái khởi lòng từ bi lớn để tác động đến người khác. Mà do chứ không phải quý thầy nói là mình hiểu Phật pháp rồi mình nói người ta nghe, không phải. Sau này quý thầy ra làm Phật sự mình mới thấy rằng á, cái việc hoàn pháp này không phải như cái việc dạy học, mà đòi hỏi như thế này: mình hiểu được Phật pháp, mình phải có nhân duyên với người đó, và đồng thời là trong cuộc sống giữa đời thường này quý thầy phải làm như thế nào. Có nghĩa là tập cái tâm từ bi khởi lòng thương đến người khác. Mà mình nhìn á, chẳng hạn như cái người nào á mà lúc mà còn nhỏ vào chùa, mình biết người đó có tâm lòng từ bi hay không, có cái tâm mà hướng thượng hay không, tự nhiên quý thầy nhìn biết. Biết không? Chẳng hạn như á, một người, hai người đồng nấu cơm luôn, mà mình nhìn xa mình biết cái người đó là có cái tâm từ, trong cái thời quá khứ họ còn tồn động những hạt giống nào, nhìn là biết liền. Chẳng hạn như một người xuống nấu cơm, củi một này cứ dục vô lửa là mình biết người này là, thứ nhất là tu tập không có chánh niệm trong lúc công phu, thứ hai nữa tâm từ không phát khởi. Còn cái người mà tâm từ phát khởi biết liền, họ vỗ 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 chi, biết không? Một con mối con kiến nó chạy ra khỏi chết. Mà chính những cái điều đó, những cái hạt giống rất là nhỏ nhưng mà nó ghi trong tàng thức. Thành ra trong cuộc sống tu hành quý thầy thấy không, chẳng hạn như cái người đó trong thời quá khứ họ biết cách tu tập, họ biết cách chuyển hóa, thì cái lời nói của họ nè, rồi cái cử chỉ của họ, cái hành động của họ, tự nhiên người khác thấy người ta phát tâm. Còn mình thấy người ta không ai phát tâm hết, là do trong cuộc sống tu hành của mình. Ngài nói rất là rõ là trong cái kiếp này mình không biết vận dụng, mình không biết tư duy để mà quán chiếu trong cuộc sống tu hành này, thì kiếp sau quý thầy chắc chắn có tu nhưng mà không có bằng những người khác. Bởi vậy cho nên mới thấy là cái một người mà bước vào cửa thiền là ông hòa thượng nhìn cũng biết này là pháp khí thượng thừa, biết nhìn là biết được, nhìn là biết mày có cái pháp khí, pháp khí cử chỉ, cái hành động, cái tác phong của người đó đó. Cho nên do đó đạo Phật không nhân danh một thượng đế, không nhân danh một bậc chủ tể, mà nhân danh vì hạnh phúc của con người, chỉ ra cái khổ và con đường diệt khổ. Có nghĩa là đạo Phật thấy rất là rõ
cái người này muốn thành người tốt hay không á, là phải tu tập để chuyển hóa phiền não. Thì mình cạ bỏ râu tóc ở đây là chủ yếu vào cái gì? Chẳng hạn như quý thầy làm rẫy, là làm vườn, làm điện, làm nước, làm chi khách, chi khố, chi gì đó, là tôi bảo đảm cái phần này là phần phụ. Nhưng mà mình vào chùa mình phải làm, mình vào chùa là mình phải làm những công việc này, bởi vì tăng sai mà. Chẳng hạn như tăng sai là thầy này làm trưởng ban điện, trưởng ban nước, tăng sai mình không làm mình tổn phước. Nhưng mà cái sự việc này là sự việc phụ, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Mà cái sự việc chính của cuộc đời tu của mình là làm cách gì đó để chuyển hóa phiền não. Mà chuyển hóa phiền não rồi á, thì cái hành động của mình, cái lời nói của mình thì người ta thấy được là tu tập. Có khi nào mà quý thầy về nhà hay đi trên một chiếc xe đò, người ta hỏi như thế này: bạch thầy, thầy chỉ giùm con cách thức trồng hồng không? Có hỏi thử đi, đâu có ai hỏi vậy. Rồi bạch thầy, thưa thầy á, thầy chỉ giùm con làm cái ban điện, ban nước, ban gì đó, chỉ giùm con thôi. Không có ai hỏi vậy. Mà người ta hỏi như thế này: bạch thầy, gia đình chúng con á, bây giờ sống không được hạnh phúc, sống không được an ổn, mà người chồng con là luôn luôn chạy về tiền bạc, chạy về danh lợi, thầy làm cách gì đó để mà chỉ cho người chồng của con hoặc người vợ của con để chuyển hóa những cái cảnh giới này. Thì quý thầy có năng lực, quý thầy mới chỉ được. Chứ tôi để ý không khi nào mà một người khách nào mà vào nhà khách hỏi tôi là: thầy chỉ giùm con trồng hồng, trồng cà, trồng ớt. Không bao giờ hỏi. Rồi chỉ đánh chuông đánh mỏ cũng chỉ hỏi nữa, mà chỉ làm cách gì đó để chuyển hóa những hạt giống phiền não này. Quý thầy để nghiệm đúng không? Cho nên cái tu tập mà cái phần chính của mình á, là làm như thế nào đó để chuyển hóa những hạt giống phiền não này. Còn cái chuyện này á, là cái chuyện phụ, ban điện, ban nước, ban gì đó, tất cả mọi cái là phần phụ hết. Bữa chúng ta học á, một cái bài pháp á, là bà Quả Tắc Thiên, sau khi mà bà vào nhà tắm, bà lột sạch, bà mới thấy được, bà quán chiếu được, à con người mình là như thế này nè, phải lột sạch hết những cái chồng cấu này thì chúng ta tu học cũng vậy. Đó, cho nên ở đây nó là cạo bỏ râu tóc, là mình mong muốn như thế nào đó để mà gạn lọc những cái phiền não tối nhiễm đó. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy có ba hạng người. Thứ nhất á, là hạng mù cả hai mắt, hạng người không có khả năng sinh sống về mặt vật chất và cũng không hiểu biết được pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Đó, biết thầy không? Có nghĩa là chúng ta được cái túc duyên may. Mình tuy rằng mình nhỏ tuổi, có những người ở trong này nè 17 tuổi, 18 tuổi, 20 mấy tuổi, mà tại sao mình vào chùa, mình tu học là mình biết được pháp này là thiện, pháp này là ác. Quý thầy biết không? Có nghĩa là mình trong cuộc sống giữa đời thường này á, là có những người nghèo khổ không có vật chất mà lại không biết pháp nào là thiện, pháp nào là ác nữa. Quý thầy đừng có nghĩ rằng cái người nghèo khổ tự nhiên họ đến chùa nha. Hồi xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, tôi thấy một ông già này, tôi thấy tướng mạo cũng hảo lắm, cao lớn và râu tóc đẹp lắm, mặt ông hồng hào lắm, mà ông đi sinh. Tôi thấy tướng này tốt quá, tôi mới nói: bây giờ bác muốn đi tu, tôi dắt vào Thường Chiếu, tôi xin giới thiệu ông thầy tôi là cho bác xuất gia tu học. Ông nghe nói vậy giống như là mình thấy giống như là bắt ông vào tù vậy. Ông xua tay nè, rồi ông bỏ chạy vì ông sợ, nghe nói chuyện xuất gia là sợ rồi. Mà chính chúng tôi là bảo đảm cho ông vào đây xuất gia rất là an ổn luôn, thôi đừng có đi sinh nữa, mà nhất định không chịu. Quý thầy thấy không? Cho nên đâu phải nghĩ rằng một người xuất gia là có túc duyên rất là sâu. Thì đây nói là hạng người không có khả năng sinh sống về mặt vật chất và cũng không hiểu biết được pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Tức có nghĩa là Phật nói cái người này là bị mù cái hai mắt. Mình đừng có nghĩ rằng cái người này mắt sáng, mà ở đây Phật nói mù cái hai mắt là đã khổ về vật chất rồi mà tu tập lại không biết pháp nào là thiện, pháp nào là ác nữa. Như vậy ở đây á, chúng ta tu học mình biết pháp nào là thiện, pháp nào là ác, biết không? Có nghĩa là pháp thiện là pháp như thế nào. Pháp thiện ở đây á, Phật dạy á, chúng ta là công tác nè, chẳng hạn như mình hành đường trị nhật, rồi mình làm điện, làm nước, làm tất cả mọi cái mà quý thầy luôn luôn tùy hỷ, không chấp thủ, không chấp cái sự làm việc của mình á, đó là pháp thiện. Còn pháp mà bất thiện là như thế này, là chúng ta tu tập mà chúng ta không tùy hỷ với người khác, luôn luôn phiền não đến người khác, đó là pháp bất thiện. Thì người này gì? Bị mù cả hai mắt. Tuy là sáng mắt nhưng mà Phật nói người này bị mù mắt rồi. Đó. Rồi hạng người trột mắt là hạng người có khả năng sinh sống về vật chất nhưng không có khả năng hiểu biết pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Có nghĩa là đã nghèo khổ rồi, rồi có tiền nữa, có bạc nữa, nhưng mà không có khả năng hiểu biết về pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Thứ ba, hạng người đủ cả hai mắt là hạng người đủ khả năng đem đến cho mình đời sống vật chất sung túc, và cũng hiểu biết pháp nào là thiện để hành trì, pháp nào là bất thiện để loại bỏ. Cho nên trong đại chúng này mình thấy có những người á, tự nhiên họ mới xuất gia là rất được nhiều người ta cúng dường, phải không? Cái gì cũng được sung túc hết á, đầy đủ vật chất. Và cái người này trong cái tri kiến của họ, họ nhìn họ biết pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện, để pháp nào là thiện để hành trì, và pháp nào là bất thiện để họ gạt bỏ. Thì nãy chúng tôi nói là pháp nào là thiện, đó chúng ta làm việc mà chúng ta luôn luôn tùy hỷ đến người khác và không chấp thủ thì pháp đó gọi là thiện. Còn những người nào mà luôn luôn phiền não gây khó khăn đến người khác á, mình đừng có tưởng gây khó khăn người khác là pháp đó phải là ác nha, mà chính pháp đó là pháp ác, pháp bất thiện. Cái hạn mình làm cái gì mình luôn luôn gây khó khăn đến bên đời của mình thì chính cái đó là quý thầy biết rằng pháp đó là pháp bất thiện. Chẳng hạn như mai này á, quý thầy được cái túc duyên, quý thầy làm thủ kho đi, tôi nói ví dụ thôi, quý thầy làm thủ kho để cho đồ người khác, mà huynh đệ đến xin, mình biết cái này là cho đúng pháp, mà quý thầy làm khó dễ, quý thầy không muốn cho, là quý thầy đó là gọi là pháp ác. Mà trong đạo nó chỉ còn sơ dịch một chút xíu thôi, mà ngày hôm nay chúng ta nhờ tu học, nhờ quán chiếu thì tự nhiên quý thầy phát khởi cái lòng thương đến người khác, thấy người đó khổ quý thầy giúp, thì chính đó là pháp thiện. Mà cái tâm này nó không bao giờ khởi nha, cái tâm này là do cái túc duyên nhiều kiếp rồi quý thầy tác động quý thầy khởi. Còn có những người khởi được, có những người họ nói họ muốn bố thí cúng dường mà họ không có khởi được, không có làm được. Đó, quý thầy thấy những cái điều đó là do gì? Thì Phật nói là trong cái túc duyên người đó đã từng làm những cái sự việc này. Có những người bố thí cúng dường, bố thí xong rồi hối tiếc, rồi làm những cái việc thiện pháp rồi làm xong rồi hối tiếc. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây chúng ta tu học để chúng ta biết cách, để chúng ta chuyển hóa. Thì nãy chúng tôi nói là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói là mình tu để thành Phật, mà muốn được thành Phật phải trải qua những cái con đường này, phải lót đường hết. Quý thầy đi con đường Bồ Tát Đạo mà không có tu hành lục độ bảo đảm không thành tựu. Lục độ biết rồi, bố thí nè, phải không? Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phải tu qua những con đường đó. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy được á, là mình đủ cái phước duyên, phải nói là phước duyên rất là lớn, chúng ta vào đây tu tập để chúng ta chuyển hóa những cái cù cạn phiền não. Chứ nếu mà quý thầy mà không có được cái túc duyên sâu á, mà sanh vào cái loài người, Phật nói sanh vào cái loài người đã khó rồi, mà gặp được thánh pháp càng khó hơn nữa. Chứ không phải nói mình sanh vào cái loài người rồi mình gặp được Phật pháp liền, đâu phải gì. Quý thầy thấy không, trên thế giới này có rất nhiều đạo. Ở đây ít chứ, tôi qua Canada rất là nhiều đạo. Đạo bà hai, đạo bà bốn, đủ thứ đạo hết. Mà có những cái loại đạo mà quý thầy thấy rồi đó, chẳng hạn như mà giết người nhiều chừng nào được sanh thiên. Chẳng hạn như giết 10 người thì 200 cung nữ, mà giết 20 người thì 500 cung nữ, mà giết 40 người thì 1000 cung nữ. Nó mới thầy mà dính vào cái đó rồi chết, phải không? Quý thầy đồng ý không? Có những cái đạo giáo gì đó. Thì ngày xưa chúng tôi lên cái gặp bà Thượng là bà Thượng nói là cái người tu học là phải luôn luôn phát nguyện. Chẳng hạn như quý thầy sám hối, rồi quý thầy độ thiền, trước khi mà xong những cái bài pháp hội thì tự nhiên mình xúc tác, mình phát nguyện như thế này là đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn gặp được thánh pháp. Chẳng hạn như gặp được hòa thượng, gặp được thầy lành bạn tốt để đi vào cái con đường này, chừng nào thành Phật mới thôi. Chừng nào quý thầy thành Phật rồi á thì cái nguyện này á mới giúp. Còn ngồi ra là Bồ Tát đạo là cũng phải giữ luôn cái nguyện này, là luôn luôn gặp được Phật, gặp được pháp, gặp được tăng. Chứ mai kia quý thầy mà dính vô cái chỗ này là thua luôn, mất thân người. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, là thật là xa khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời, thật là xa khoảng cách giữa bờ biển bên này và bờ biển bên kia, thật là xa khoảng cách chỗ mặt trời mọc và chỗ mặt trời lặn, nhưng còn cách xa hơn nữa là khoảng cách giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác. Thấy không? Có nghĩa là mình túc duyên sâu lắm mà mới được. Tự vì ngày hôm nay á, quý thầy tự nhiên vào đây rồi mình cạo tóc, mình xuất gia, quý thầy chưa dẫn qua những cái con đường đó, thành ra mình thấy túc duyên mình sâu. Nhưng mà chúng tôi đã từng dẫn qua những cái con đường này rồi, mình thấy là cái phúc duyên này vào đạo không phải chuyện đơn giản. Đó, cho nên Phật nói rất là xa giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn, còn đây là cách xa hơn nữa là giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác. Đó, cho nên Phật dạy là giáo pháp của ta không phải đến để mà tin, mà đến để mà thấy và thực hành. Có nghĩa là mình học Phật pháp của Phật dạy rồi, không phải để cái lòng tin của mình. Mình tin chẳng hạn như mình làm cái điều thiện này á, thì quý thầy sẽ sanh về những cái cảnh giới nào đó. Hoặc mình bố thí cúng dường để tâm mình được an ổn, phải vậy. Mà ở đây mình nghe lời của Phật rồi, mình hành trì và mình thực hành cái việc đó, mình làm có được an ổn cho chính mình hay không, và đem những cái lợi ích cho những người khác hay không, đó chính là đạo Phật. Và mình tu tập như thế nào đó, chẳng hạn như quý thầy tu tập về cái pháp này đi, mà lâu ngày chạy tháng tự mình thấy rất rõ ràng cái thiền não mình càng ngày càng bớt, thì đúng đó là pháp, đó là thánh pháp của Phật. Quý thầy đồng ý không? Cho nên trong kinh Kamala Phật nói hãy tin những gì á, Phật nói là hãy đừng tin những gì truyền thống để lại, rồi đừng tin những gì mà người xưa nói lại, và đừng tin những gì cái bậc đạo sư nói lại, và hãy tin những gì mình làm, cái tâm thức mình được an ổn và người khác được an ổn, và bậc trí tán thán thì mình đi con đường đó. Thì ngày hôm nay mình đi đúng con đường đó, đó quý thầy thấy không? Cho nên á, trong cuộc sống tu hành á, thì trong kinh mà Tăng Chi Bộ Phật dạy một lần nữa là trong phẩm rừng phần ăn từ bình bát, Phật dạy á, chẳng hạn như á, có những người vào đạo á, không phải ai cũng thật tâm tu hành. Quý thầy đồng ý không? Mình nghiệm lại mình nha, mình nghiệm lại mình phải có thật tâm tu hành hay không? Thì Phật nói là có, này các thầy tỳ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát. Thế nào là năm? Có nghĩa là ngày xưa vào thời Đức Phật á, có những người vào đạo, cũng vào đạo, nhưng mà họ ăn bình bát giống như người khác. Nhưng mà Phật nói á, là cái hạng thứ nhất á, là hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát. Có nghĩa là mình cũng vào đây, mình cũng cầm chén cơm lên mình ăn, nhưng mà mình nghiệm lại mình có phải là cái hạng này hay không. Quý thầy đừng có nghĩ rằng á, mình hạng đần độn ngu si á, là mình không biết cái gì, mình ngơ ngơ ngáo ngáo là hạng đần độn ngu si, không phải. Quý thầy ghi vào chỗ này nè, thứ nhất là hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát. Thì đây á, tôi nêu ra cho quý thầy thấy là ông Krishnamurti ông nói á, là người có sự thông minh hay trí huệ là một người giản dị, tự biết mình, biết thật rõ khi mình là một người giả dối, trong lòng đầy ganh tị thì đã bước vào con đường thông minh rồi. Có nghĩa là cái người mà nói rằng có trí huệ, có thông minh á, là ở đây ông nói là cái người mà biết được chính mình, chẳng hạn như trong tâm mình có ganh tị, có tật đố mà mình biết rõ rồi á, thì chính người đó là thông minh trí huệ. Người đó là đang bước trên con đường tối thượng, và người này chính là bậc cao thượng nhất trong cái loài người. Phật nói á, thế nào là một người tối thượng giữa loài người, là cái người này biết được chính mình, còn ganh tị, còn tật đố, còn tham, còn sân, còn si, còn ngã mạn, thì người này chính là người cao thượng giữa loài người, là người này tối thượng nhất. Biết để làm gì? Biết để mình chuyển hóa. Chẳng hạn như quý thầy biết mình còn phiền não, còn tật đố, còn sân tham, thì mình ráng cố gắng mình sám hối, ráng cố gắng mình tu tập, ráng cố gắng mình chuyển hóa những hạt giống này, thì người đó là người tối thượng. Còn đây có những người không biết nha, chẳng phải mình tu mà nói ai cũng biết cái trường hợp này. Có những người họ nói lúc đó sao tôi quên, tôi nhớ, tôi nói thì thôi tôi cũng không biết tôi nói gì. Chính người đó là mất chánh niệm mà thất niệm nữa. Phải không quý thầy đồng ý không? Có những khi chúng ta thất niệm, chúng ta không thấy được những cái hạt giống này, mà thấy được rồi thì Phật nói người này là người tối thượng nhất đó. Người ta có thể học rộng, khôn khéo, có năng lực tài năng, nhưng vẫn ngu dốt như thường, sẽ là ngu dốt nếu không tự biết chính mình. Đây là ông Krishnamurti cũng nói. Ông nói là có những người á, là học rộng lắm, cái gì cũng biết hết, mà khôn khéo và có năng lực, có tài năng nữa. Có những người rất là giỏi. Ở đây chúng ta vào thiền viện, vào chùa tu á, mình đừng cứ nghĩ rằng á, quý thầy biết thợ hồ, quý thầy cũng biết thợ mộc, quý thầy cũng biết thợ điện, quý thầy cũng biết, làm cái gì cũng biết hết, không phải là giỏi nha. Đừng có nghĩ cái đó là mình giỏi. Mà sao? Vẫn là sự ngu dốt đần độn ăn từ cái bình bát này. Nếu gì? Nếu chúng ta không biết lại được chính mình. Mà quý thầy để ý vô, trong tùng lâm, trong thiền viện, cái người nào mà giỏi như chừng nào á, lại khó tu, giỏi cái việc làm á, đúng không? Bởi vì mình tự cao, mình ngã mạn, mình thấy mình làm cái gì cũng được hết mà người khác làm không được, là chính cái điều đó nó giết mình. Cái quý thầy nghe vậy, cái quý thầy dời buông không làm gì hết, cạt ngớ. Well, hồi nãy tôi nói cho quý thầy rõ là mình làm để mình tạo phước, mình tu, nhưng mà nhớ một điều kiện, không có chấp thủ. Ở đây nói nè, người ta có thể học rộng, khôn khéo, có năng lực, tài năng, nhưng vẫn ngu dốt như thường, sẽ là ngu dốt nếu tự biết chính mình. Nếu không tự biết chính mình thì người này, ông Krishnamurti nói là vẫn là người ngu dốt. Quý thầy nói, nhớ kỹ nha, ông Krishnamurti nè, tuy rằng là cư sĩ, Nhưng mà ở bên xứ Ấn Độ hay cái xứ phương Tây, họ nói ông chính là một vị Bồ Tát cư sĩ Di Ma Cập Phá Lai lại. Một lần ông giảng là 30 mấy chục ngàn người, và mình giảng 5-10 người không ai nghe, phải không? Ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy là cái lời của ông nói là giống như một vị đạo sư, một vị thiền sư, mà chính ông không có tự xưng là thiền sư, đạo sư gì hết. Ông nói là cái tôn giáo này nó không có xây dựng một hình ảnh nào hết, mà chính gì? Chính đó là những cái con người tự do nhất. Thì tôi liên tưởng lại ông Thích Ca Mâu Ni và vị Đạt Lai Lạt Ma, thì hai người giống giống nhau vậy. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Ngài nói như thế này á, là trong tu viện của Ngài á, có những người xuất gia tu học một thời gian, rồi bị hoàn cảnh, bị cái gì đó tự nhiên hoàn tục không có tu nữa. Bên đó họ cũng hoàn tục như mình nha, chứ không phải nói nước Việt Nam mình là có những người ra đời không có, mà bên xứ Tây Tạng cũng có, ra đời cũng rất là nhiều. Và sau khi họ ra đời, họ lấy vợ lấy con rồi á, thì có những lúc họ ngồi họ lắng thần lại, thì tự nhiên họ nói tiếc lại những cái giờ phút họ ngồi trên bàn học, và nhớ lại những cái lúc họ tổ thiền, và họ rất là nói tiếc những cái cảnh giới mà trong lúc làm những người tu sĩ, họ rất là nói tiếc và rất là hối hận. Thì chính ông ghi trong cái quyển sách ông nói, trong cái quyển mà sức mạnh của lòng từ ông nói, là những người mà một khi mà hoàn tục ra đời thì họ rất là nói tiếc. Họ tưởng như thế này, họ thấy ở trong tu viện á là bị trói buộc, trói buộc về giới lực, trói buộc về ăn, trói buộc về uống. Quý thầy để ý đi, trói buộc vào giờ giấc. Họ tưởng họ ra đời, họ lấy vợ có con rồi được tự do, nhưng mà không ngờ chính ra đời lấy vợ lấy con lại trói buộc. Còn ở đây chính chúng ta thấy nè, có những lúc á, mình tu học mình thấy giống như trói buộc, nhưng mà chính cái đó là điểm tự do nhất. Quý thầy thấy không? Chiều lại quý thầy sau khi ngồi thiền xong, hoặc sau khi học xong rồi quý thầy đi kinh hành thấy an ổn không? Chắc quý thầy chưa biết, hỏi thầy Thành Đức mới biết nè, an ổn không? Tự không có gia đình nó mới biết, mình nói thì thôi, mình nói cũng pha an ổn không? Cho bà con của bác ra hay chứ coi, thấy an ổn không? An ổn hơn ngày xưa không? Đó, cái này thấy không? Chẳng hạn như có những người mà có gia đình rồi đó, bây giờ họ phát tâm, họ xuất gia tu học, tự nhiên họ thấy cảm thấy rất là an ổn, rất được hạnh phúc. Còn đây á, mình vào thiền viện á, mình biết rằng cái nghiệp tập mình xấu hơn những bạn huynh đệ mình. Có những người vào tu một thời gian cái phiền não rất là ít, còn mình sao mà phiền não nhiều quá rồi bệnh tật rất là nhiều. Cái quý thầy nã, cái quý thầy ra đời lấy một vợ cái bảo đảm trói buộc càng nặng nữa. Thấy còn lưu ý nha, phải sám hối tu tập nhiều, đừng có nản gì hết á. Có những người bệnh, hồi xưa tôi bệnh rất là nhiều, không có nản. Ráng sám hối, ráng tu tập để chuyển hóa những cái hạt giống này. Mà chính những cái hạt giống phiền não của thầy càng ngày càng bớt ấy, thì tự nhiên cái thân bệnh nó đi theo nha. Lạ kỳ vậy đó. Với thầy tin điểm đó. Ở đây tôi nói vô sâu một chút xíu nè. Là có một vị thiền sư người Nhật, mà ngày xưa ông là nhà bác học á. Bây giờ ông là thành một vị thiền sư, ông chứng minh như thế này. Lúc mà ngồi thiền á, mình tưởng nó không có hoạt động, mà chính trong lúc ngồi thiền là cơ cấu toàn bộ luôn, nó hoạt động dữ dội luôn, để nó chặt tẩy trừ những cái hạt giống cấu nhiễm mà trong thân thể của người đó. Cho nên có những người ngồi thiền mà được định rồi đó, thì tự nhiên cái bệnh lần lần nó hết. Với thầy nghiệm coi, có những người bệnh rất là nhiều, nhưng mà cố gắng đi, cố gắng tu tập đi, 5 năm, 10 năm tự nhiên cái bệnh lần lần nó hết. Bệnh lá kỳ lắm, tự nhiên cái bệnh mình lần lần nó hết. Mà chính ông nói lúc mà đang ngồi thiền á, là những cái cơ cấu mình nó hoạt động không, lúc mà mình đi đứng luôn, nó hoạt động dữ dội luôn, để nó tẩy trừ những cái cấu nhiễm này. Mà cái người nào mà vô định nhiều chừng nào thì tự nhiên cái hoạt động nó mạnh hơn chừng đấy. Cho nên quý thầy thấy ông nhà bác học họ chứng minh họ là nhà bác học á, mà trong cái vỏ não xung quanh nè, họ sử dụng một chút thôi mà cái trung não họ chưa bao giờ đụng đến. Chỉ có những vị thiền sư mà đạt đạo rồi thì cái trung não này họ mới hoạt động được. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên tu thiền này giá trị rất là lớn. Mà bây giờ phương Tây họ đổ xô vào tu thiền có lý do. Tại vì bây giờ cuộc sống bữa nay là không có được an ổn, mà ai cũng mưu cầu về hạnh phúc. Mà chính cái thiền này đáp ứng được cái hạnh phúc của con người thì chính thiền tâm của mình. Ở đây với thầy được cái túc duyên tu, mình thấy lơ lơ là đại không phải. Với thầy bữa nào mà ngồi thiền được cái tâm an định rồi thì mình cảm thấy cuộc đời này nó không dính dáng gì hết. Mà trong kinh Nghiêm Thủy có nói á, một người mà bước vào sơ thiền thôi thì cái hạnh phúc á, gấp 1/13 giữa nam và nữ. Giữa nam và nữ là cái hạnh phúc mà nó rung động á, không bằng một người bước vào sơ thiền. Tức là ly sanh hỷ lạc địa, có nghĩa là lìa những cái tham muốn chấp thủ trong cuộc đời này mà bước vào con đường thiền định đó, thì quý thầy có ngày quý thầy cũng đạt được. Nếu chúng ta cái phiền não này càng ngày càng bớt, thì đây chúng tôi nói ý cho quý thầy thấy là một người mà xuất gia rồi mình tưởng rằng mình trói buộc về giờ giấc, trói buộc về ăn uống, quý thầy thấy trói buộc ăn uống không? Chẳng hạn như ở đây là chiều ông thầy trụ trì ông cho quý thầy uống sữa ăn bột, mà quý thầy xuống nhà bếp quý thầy ăn, ông bắt được thì rõ ràng là trói buộc rồi. Trói buộc không? Trói buộc phải không? Rồi bây giờ quý thầy không muốn tu học nữa, quý thầy ra đời thì bảo đảm quý thầy ăn một ngày 10 bữa cũng ai nói, rõ ràng tự do. Mà chính cái tự do đó là gì? Chính cái tự do mình tưởng tự do nhưng mà nó trói buộc. Cho nên có một vị thiền sư nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại trốn đau thương. Tự do ở đây các ngài nói là tự do là trong cái giới luật, phải không? Tự do mà trong cái giới luật thì chính cái đó là tự do hạnh phúc nhất. Mà ở đây muốn được như thế thì quý thầy phải gì? Phiền não mình càng ngày càng bớt. Mà muốn phiền não càng ngày càng bớt là ở đây Phật dạy là phải giữ giới luật đó. Biết thật rõ khi mình là một người giả dối, trong lòng đầy ganh tị thì đã bước vào con đường trí huệ rồi. Người ta có thể học rộng khôn khéo, có năng lực tài năng, nhưng vẫn ngu dốt như thường, sẽ là ngu dốt nếu không tự biết chính mình. Người ngu dốt là không biết về chính họ, là người không biết về sự giả dối của chính mình, về tính kiêu ngạo, đầy lòng ganh tị và tập đố, thì chính người đó là người ngu dốt. Đần độn là cái người ăn từng bình bát, Phật dạy đó. Cái thứ hai là hạng ác dục, ác tánh ăn từ bình bát. Có nghĩa là chúng ta vào đây rồi mình cũng đến cái quả đường mình ăn, rồi sao nữa mà cái tánh ác dục của mình á thì sao vẫn còn chấp trước rất là nhiều. Cái dục này mình đừng có nghĩ rằng cái dục này là trai gái nha, mà cái dục này chính là cái lòng chấp thủ, cái lòng ham muốn, cái lòng tật đố, cái lòng kiêu ngạo, cái lòng ganh tị. Đó là cái người đó là ác dục, ác tánh, Phật dạy á. Mà cái người này khó chuyển quá lắm, Phật nói giống như cái hạt giống bị cháy gì đó. Mà ở đây á, mình mà tu tập một thời gian mình thấy á, cái tâm mình á, cái tâm phiền não mình càng ngày càng bớt á. Ai nói cái gì ngày xưa là mình cãi lại liền, rồi làm sao nữa mình cãi lộn lại liền, mình không muốn hơn thua người đó lắm. Nhưng mà ở đây á, thì mình thấy người đó nói với mình tránh được, rồi mình có lòng bao dung tha thứ được, thì chắc chắn mình biết cái hạt giống này phiền não mình càng ngày càng bớt. Thì chính cái điều đó với thầy tu càng ngày càng tiến đó. Rồi cái thứ tư á, là thứ ba á, là hạng ăn từ bình bát, vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán. Có nghĩa là chẳng hạn như mình nghe cái danh ở Thiền viện Trúc Lâm đi, là được có hòa thượng chỉ dạy Phật pháp, rồi ai cũng đến cung kính tán thán, cái mình lên mình tu học. Mà thật ra trong tâm mình không muốn tu học để chuyển hóa phiền não thì mình là hạng người thứ ba. Hạng thứ tư á, là hạng kiêu mạn, loạn tâm ăn từ bình bát. Tức là cái người này ngã mạn, cống cao mà vọng tưởng liên tục, ngồi thiền với yên đó. Rồi thứ năm là hạng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hạnh. Này ăn từ bình bát, này các thầy tỷ kheo, trong năm hạng người ăn từ bình bát này, này các tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hạnh, này là đệ nhất, là tối thượng, là thượng thủ, là bậc tối thắng giữa loài người. Mình thấy trong kinh A Hàm rất là hay nha. Cái lời trong kinh A Hàm Phật dạy rất là thiết thực, là chúng ta làm như thế nào đó muốn là bậc tối thượng, là bậc đệ nhất giữa loài người, là bậc thượng thủ trong hàng tăng chúng, thì chúng ta phải ăn như thế nào? Là ăn vì ích dục. Ích dục là gì? Có nghĩa là không có ham muốn về ăn. Chẳng hạn như sáng với thầy ăn, nửa buổi với thầy ăn, trưa với thầy ăn, bảo đảm như đó đủ. Mà quý thầy chiều quý thầy ăn thêm, tôi bảo đảm là cái phần đó là dư. Mà ăn cái đó là cái dục vọng mình rất là nhiều. Ở đây sẽ dễ tôi nói được là chúng tôi làm được. Chúng tôi làm được và chúng tôi thí nghiệm là ngày xưa mình không biết là mình ăn sáng ăn, rồi trưa ăn, chiều ăn nữa, à, ngồi thiền được. Mà nó xanh bậy nữa nha, nó xanh nó mơ mộng, nó xanh đủ thứ chuyện đó. Còn ở đây đó là quỳ ích dục, có nghĩa là biết đủ, như đó là đủ rồi. Cái này thấy không, chính chúng tôi thực tập như thế mà đâu có yếu đâu, cũng mạnh khỏe bình thường, cũng làm việc rất là nhiều. Với thầy chứ làm việc nhà khách với thầy thấy em rất là mệt, chẳng phải là sướng. Chẳng hạn như khách ra, khách vô, khách tới, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng tôi vẫn có sức khỏe bình thường. Làm cái thầy thấy rất là hay, cứ nghĩa là ăn, sáng ăn, trưa ăn, rồi đủ. Như đó đủ rồi mà thêm nữa là nó dư. Mà dư gì là cái người này không biết đủ, người này tiếp dục. Và vì đoạn giảm sao? Vì viễn ly những cái trần cấu này. Và mục đích mình vào đây làm gì? Vì cầu thiện hạnh, có nghĩa là vì cầu cái thiện pháp, chứ không phải cầu ăn. Đến đây mục đích mình không phải cầu ăn. Đó là người đệ nhất, là tối thắng, là bậc thượng thủ. Ở đây tôi nêu ra đây cho quý thầy thấy là một người như ông Thích Ta Muni, ông nói là ông giảng là 25.000 người, mà chỉ cần một người mà giữ đúng cái lời của ông là đủ trả ơn Phật tổ. Thì đây chúng tôi cũng vậy, chúng tôi mong quý thầy ở đây nghe học trí lực, mà chỉ cần một hai người là giữ đúng là đủ. Phải nói là một hai người giữ thôi, có nghĩa là ít dục, biết đủ, đoạn giảm, viễn ly vì cầu thiện hạnh. Đó là bậc tối thắng, bậc thượng thủ là gì? Là Phật dạy ở đây, đừng nói gì, Phật dạy ở đây nói gì? Chiều uống sữa ăn bột là đủ rồi. Mà với thầy xuống nhà biết quốc một tô cơm, tô bún là tu bảo đảm. Là cái người này là không biết đủ, không có đoạn giảm, mà cái cầu cái gì chứ không phải là cầu thiện pháp. Mà muốn được như thế thì với thầy tu lần lần cái thiền não mới hết. Nhiều khi ở đây với thầy mà làm như thế rồi thì tự nhiên có người khác họ tự nhiên họ giữ cái lực được, cái tự nhiên mình ganh tị, mình tập đố, mình nghích, mình nghéo. Đến cái phần giới lực tôi chỉ cho quý thầy thấy trong mà kinh có nói lại, có một ông thầy, thầy ngày xưa là thầy Trì Kheo. Rồi ông làm những cái việc phi pháp đó, thì ông gặp những người mà giữ giới, ông nghích, ông nghéo, ông niệm, thì ông xa độ vô lượng kiếp. Phần đó quý thầy học sẽ thấy, mình học giới lực rồi mình thấy rất là hay. Mà Phật dạy một người mà mình phá giới thì mình thấy người khác giữ giới quý thầy hổ thẹn, quý thầy tàm quý, quý thầy để chuyển quá. Chứ quý thầy nói cái ông đó mà giữ giới là quý thầy xa độ càng nặng hơn là quý thầy phạm giới luôn. Mình phỉ báng người ta, mình nói ông đó mà giữ gì là chính cái điểm đó là quý thầy xa độ nữa. Còn đây mình giữ được mà mình thấy người khác giữ được mình phải có cái tâm tán thán, cái tâm tỳ hỷ để mình làm cách gì đó mình giữ giống như cái người huynh đệ của mình. Thì người này là bậc tối thượng, tối thắng giữa loài người. Đó, quý thầy thấy không? Rồi qua cái phần 2 chúng ta thấy nè, mình đặt dấu hỏi nè, làm sao để chuyển hóa tập khí phiền não trong cuộc sống giữa đời thường này? Hay nói khác hơn, mình làm sao cách gì đó để mình chuyển hóa tập khí phiền não này? Thì trong kinh A Hàm Phật dạy là cái người mới xuất gia giống như cô dâu về nhà chồng. Chẳng hạn như mình thấy một người mà con gái mà về lấy chồng rồi thì sợ ai nhất? Kinh A Hàm Phật dạy là sợ mẹ chồng nè, sợ em chồng nè, sợ tất cả mọi người bên chồng. Nhưng mà ở chừng 1 năm 2 năm rồi sao? Cãi lại luôn, sợ gì hết. Thì Phật quý như một người mới xuất gia là họ sợ ông trụ trì nè, rồi sợ ông phó trụ trì nè, sợ nói cái gì cũng sợ đó. Nhưng mà xuất gia được 1 năm 2 năm rồi, cái nhiều khi thèm học thèm gì nữa hết đó. Cái ăn uống rồi xa độ vào những cái con đường mà hồi nãy nè, là không biết đủ, mà không cầu thiện hạnh thiện pháp gì hết. Mà để ý, tôi để ý trong chùa đó, tuy ra sa di nhưng mà xuất gia 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi giống như mình là người lớn vậy. Mà chính ông Đạt Lai Lạt Ma nói bây giờ là ngài giảng phải như thường thường như hòa thượng mình nha. Giảng là cái sân vận động quốc tế ở bên Mỹ là không có chỗ chứa, cho nên ra khu rừng giảng mới đủ. Mà ngài nói là từ sáng ngài ngồi thiền xả ra ngài học liền. Ngài nói bây giờ cái Phật pháp học không biết bao giờ cho đủ. Và đến khi mà ngồi thiền, ngài ngồi thiền một ngày 7 thời mà ngài nói ngồi cũng không biết bao giờ đủ nữa. Cỡ đó đó mà không chi mình mới cái sa di, tôi thấy trong chúng nè, mới cái nhỏ nhỏ cái buông học, buông tu, buông đồ hết rồi xa đà vào những cái con đường không có đúng với chánh pháp. Mà chính những người đó mà các ngài tu lâu năm rồi đó, mà các ngài cũng nói là không bao giờ bỏ học, cũng không bao giờ bỏ tu, là luôn luôn làm gì là tu là học. Điều đó là điều chính nhất để gì? Để gạn lọc những cái trần cấu phiền não này, những cái cù cặn trong tâm thức này đó. Mình thấy rất là rõ điều đó. Cho nên trong Chi Môn Cảnh Vướng là ngài pháp chủ xứng cao lương, cao tăng đời lương dạy chúng như thế này: cõi trần thế không gì bền chắc, kiếp phù sinh nào có lâu dài, thời gian của tôi đã qua, tuổi tác của ông cao thêm. Không vì thế lợi mà hạ thấp thân mình. Có nghĩa là ngài dạy như thế này là vào đây tu tập mình phải thấy như thế này, là thời gian của tôi đã qua thì tuổi tác của ông cao tiên, chẳng hạn như hòa thượng này năm nay 84 tuổi, thì quý thầy chắc chắn là hòa thượng sẽ tịch, sẽ nhập niết bàn, sẽ theo Phật, thì cái tuổi mình cũng dần dần sẽ đến như các ngài. Ở đây mình ráng cố gắng mình tu học để mà gạn lọc những cái phiền não này. Thì ngài nói sao là không vì thế lợi mà hạ thấp thân mình. Thì đây có những người mà tu học mà nếu không khéo á, sau này quý thầy đủ nhân duyên cái mình ra làm trụ trì cái chùa nào đó, tự nhiên quý thầy không khéo, tự nhiên mình uống rượu này, uống bia với người khuyết tục để được làm gì? Nếu mình không có sa đà vào những cái cảnh giới này thì tự nhiên cái chùa mình mất. Có những cái chùa là như thế vậy, thì tự nhiên uống bia uống rượu với người khuyết tục đó. Cho nên Ngũ Tổ Pháp Diễn dạy như thế này: thời nay chốn Tùng Lâm, những kẻ học đạo thanh danh không được lẫy lừng, nên không được chỗ tin cậy của mọi người, vì lẽ phạm hạnh không thanh bạch, con người không xứng đáng. Trong lúc mình ở trong chúng mình không thực tập, mình không biết cách chuyển hóa. Quý thầy đừng có nghĩ rằng nha, có những người ở trong chúng mình nói thôi mình ở trong chúng đâu có sao, sau này ra là mình thực tập, không phải. Nó ăn vô gọi trong duy thức học, gọi là vô trong tánh đó, không bao giờ chuyển hóa được. Chẳng hạn như quý thầy thấy không, tôi đi trên một chiếc xe, chẳng hạn như thường thường là đi Khánh Thành ở Tây Thiên, Yên Tử hay là Tám Võ Thường Chiếu á, mà tôi để ý là trong chúng chẳng hạn như 40 người, mà cái người đó ở trong chúng cái hạnh kiểm họ tốt, rồi họ đi đứng có chánh niệm thung thúc á, thì họ đi đến đâu họ cũng là như vậy hết á. Còn có những người mà ở trong chúng á là chạy nhảy giỡn cười, thì bảo đảm họ đến chỗ khác họ cũng y như vậy à, không bao giờ chuyển được. Chứ mình đừng có nói thôi để mình đến chỗ khác, có nhiều người mình chuyển mà không phải, rồi mình đi đứng hồi cũng lòi ra hết à. Muốn được như vậy mình phải thực tập ở trong Tùng Lâm trong chúng, mà chính cái điều đó, cái mô phạm, cái hạnh chỉ mình có rồi á, thì tự nhiên người khác họ tin tưởng mình, họ nói, mình nói họ nghe được đó. Rồi không vì danh rỗng đuổi theo lợi, chớ khinh thường nhân nghĩa, chớ ganh ghét người tài giỏi, chớ áp bức người vô tội. Thì ở đây quý thầy nhớ nha, mình tu học á, mình cạo tóc xuất gia, mà chủ yếu mình vào đây làm gì? Ở đây nói nè, không vì danh rỗng mà đuổi theo lợi, chớ khinh thường nhân nghĩa, chớ ganh ghét người tài giỏi. Sau này quý thầy lớn lên trụ trì ở đâu, chẳng hạn như á, quý thầy lớn lên làm gì, thế nào quý thầy cũng đủ nhân viên làm chi sự, rồi làm phó trụ trì, làm trụ trì, mà ai mà tài hơn mình tìm cách mình dìm người đó, là quý thầy tổ phước rất là rõ. Mình biết người đó có năng lực, có cái triển vọng, có tâm tối thắng, thì quý thầy tìm cách giúp đỡ người đó, chẳng hạn như cung cấp về tài liệu cho người này học, rồi cung cấp một cái gì cho người đó cần thiết, thì mấy thầy ủng hộ mấy thầy, chứ mấy thầy dìm pha người đó. Rồi sao nữa, mình thấy người đó giỏi mình tìm cách này cách kia để mình đẩy người đó đi, là quý thầy tổn phước, chứ không bao giờ có cái phước đức được, mà bảo đảm kiếp sau quý thầy gặp những cái trường hợp như thế. Cho nên mình gặp thấy người nào mà giỏi hơn mình á, đừng có ganh ghét. Người đó giỏi hơn mình không phải một đời này, mà họ nhiều kiếp họ tu tập rồi. Cũng như hòa thượng Chí Tịnh nó cởi lại á, là hòa thượng đi lên núi, là cái vị hòa thượng mà lớn nói á, cái vị này là cái ông này nhiều đời là hòa thượng rồi, bây giờ tiếp tục tu nữa. Mình đâu có biết. Cho nên người ta có năng lực, có tài giỏi, người ta có là cái gì đó trong Phật Pháp, mình biết người này nhiều đời nhiều kiếp tu học rồi, mình mới có một kiếp này mình phải tìm cách giúp đỡ đó. Thì trong câu chuyện Thiền Thoại cái ghi lại á, thì ngài Minh Đạo Giả thì đến chùa Khai Phước tham quán Ngũ Tổ Diễn đó, cái thầy coi rồi đó. Thì Ngũ Tổ Diễn thường khen ngợi trước đại chúng là cái người này đúng là bậc pháp khí thượng thừa, sau này gánh quát về Phật Pháp. Thì đại chúng nghe được chỉ một hôm cái sao dẫn đi ra núi, là núi Qua Củi đó, đánh bầm mình bầm mấy hết đánh. Rồi cái ngày giờ ngày đi ăn quả đường được, thì ngài Ngũ Tổ Diễn thấy vậy nói là bây giờ sao ông không gì, sao ông nói tôi để tôi đuổi những người mà đánh ông. Thì lúc này ngài nói là không can hệ đến cái chỗ đó, thì nói cái nhẫn nhục của ông còn hơn ta nữa, sau này không ai làm gì ông được hết. Đó quý thầy đó, có nghĩa là nghe người đó tài giỏi rồi mình ghét, mình làm cách gì đó để mình hoặc mình đánh hoặc mình đập gì đó, đó gọi là chớ áp bức người vô tội. Mà cái cảnh giới này ở trong nhà thiền có rồi, quý thầy nhớ trong câu chuyện Pháp Đấu Ràng đó, thấy không? Có nghĩa là Ngũ Tổ mà thấy bài cỡ Lục Tổ liền lấy dép chùi liền nói cái này cũng chưa thấy tánh, chứ không thôi là người ta giết ngài Lục Tổ về năng liền. Sao nửa đêm mà trốn đi á, bỏ chạy đó, ngày xưa mình tưởng là trong sử nó ghi gì chứ làm gì có chuyện mà trong chùa có gì. Nhưng mà sau này mình vào chùa mình thấy đúng có. Đời đó đã có rồi thì đời này còn hơn nữa. Đời này người ta còn ganh ghét người tài giỏi rồi áp bức người vô tội rất là nhiều. Có những trường hợp như thế vậy. Mình học đây để mình biết, để mình thấy, để mình chuyển hóa. Ngày mai kia quý thầy mà lỡ ra làm việc thấy người đó giỏi, có tài, có đức thì mình tìm cách mình giúp đỡ. Nhớ kỹ điểm đó nha. Quý thầy ở đây lớn á, thì tôi không dám nói. Còn quý thầy mà nhỏ nhỏ bảo đảm thế nào cũng gặp những cái trường hợp này. Mà gì? Nhờ mình tu học, nhờ mình biết cách chuyển hóa thì mình không đi vào cái con đường gì. Chớ ganh ghét người tài giỏi, chớ áp bức người vô tội. À, quý thầy thấy không? Rồi, chớ vùi lấp người có đức. Có nghĩa là người có tài, có đức á, thì quý thầy không có nâng đỡ người này lên. Quý thầy muốn vùi dập người đó cho người đó tiêu luôn, tiêu tùng luôn thì không có được. Đó. Chớ lười nhát việc người, chớ giải đãi việc tu, chớ mê say ngủ nghỉ, chớ gượng biết việc người, chớ bụng trống lòng cao, chớ mưu lợi riêng mình, chớ cậy mạnh hiếp yếu, chớ lợi mình tổn người. Ở đây thì ngài dạy rất là rõ, mình nghe để mình tôi thích, rất thích cái bài này. Để tôi nêu lên cho quý thầy thấy mình ráng. Có nghĩa là chớ vùi lấp người có đức nè, chớ lười nhát việc người. Có nghĩa là mình làm cái việc gì ở đây, có những người ở đây tăng sai, chẳng hạn tăng sai mình làm cái việc đó thì quý thầy ráng cố gắng hoàn thành thì chính cái đó được cái phước. Còn tăng sai rồi mình làm theo cái chuyện riêng của mình là cái đó tổn phước. Mình tưởng là được nhưng mà không được đó. Rồi chớ giải đãi việc tu, chớ mê say ngủ nghỉ, chớ gượng biết việc người, chớ bụng trống mà lòng cao. Có nghĩa là mình tưởng mình giỏi lắm, mình tài lắm, thiệt ra mình không có làm cái gì hết. Các thầy thấy không? Có nghĩa là mình ở trong đáy giếng, mình tưởng là cái trời nó nhiêu đó. Bây giờ mình ra khỏi giếng mình thấy là đằng sau cái này nữa có những người tài giỏi mình nữa, thì cái tâm khiêm hạ, tâm khiêm của mình ngày càng bớt. Đó. Rồi sao nữa? Chớ mưu lợi riêng mình. Ở đây á, người nào ra làm việc mới có mưu lợi riêng mình làm sao? Chẳng hạn như có những người tôi làm nhà khác tôi rất là biết nè. Chẳng hạn như có những người mà đến là cúng dường, cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường gì đó đó, cái tự nhiên với thầy ra bỏ túi riêng, chết với thầy á, là đốt cháy với thầy luôn. Đó là tổn phước rất là lớn. Còn đây á, là mình, người ta cúng dường cho mình còn khuyến khích rằng á, cúng dường cho tôi á, phước á, kém hơn là cúng dường cho đại chúng. Mà chính đó ta phát tâm lớn nữa, ta tự nhiên có cái nhìn sâu về Phật pháp nữa, thì chính cái đó mình được cái phước. Nhớ kỹ đến đó. Đó. Rồi chớ cậy mạnh hiếp yếu, chớ lợi mình tổn người. Ở đây là chớ cậy mạnh hiếp yếu, có thầy biết không phải như mình nói mình có sức khỏe là mình hiếp yếu, không phải, trong đạo nó không có gì. Nhưng mà cậy mạnh hiếp yếu cái chỗ này nè, chẳng hạn tôi nói tôi nêu ra cho quý thầy thấy. Chẳng hạn như ông phó chủ trì, không, ông chủ trì ở gần nhà quý thầy, rồi quý thầy có, chẳng hạn như quý thầy làm thị giả, ông thầy chủ trì, thấy không? Rồi thị giả ông phó chủ trì, thì tự nhiên mình thấy mình có năng lực, mình có cái gì đó, tự nhiên mình ăn hiếp, mình hà hiếp những người khác, mình nói xấu sau lưng những người đó, mình nói ông thầy đó như vậy, là quý thầy không có được tăng trưởng phiền não chứ không bao giờ hết phiền não. Đó. Không vì lớn khinh người sao, không vì nhỏ dối bọc trên trước. Thì đây chúng ta phải cần học nè. Chẳng hạn như là quý thầy sau này mình làm trụ trì, làm phó trụ trì, làm viện trưởng vậy á, thì sao không vì lớn mà khinh người sao, không vì nhỏ dối bọc trên trước. Chẳng hạn như quý thầy mới vào đạo nè, nhớ kỹ một điểm là sao không dối bọc trên trước. Ở đây quý thầy biết cái điểm mà dối bọc trên trước là gì không? Hả? Ở đây quý thầy tự quý thầy biết nè. Tức là trong thiền Lâm Bảo Quấn á, ngài Viễn Công dạy á, người trụ trì ở ngôi trên phải khiêm cung tiếp kẻ dưới, người chấp sự ở dưới cũng phải tận tình để thuận sự người trên, trên dưới đã hòa thời cái đạo của trụ trì thông vậy. Thì đây quý thầy sau này mà ra làm trụ trì á, nhớ coi cái quyển mà thiền Lâm Bảo Quấn á, dạy rất là rõ. Có nghĩa là người chấp sự là người làm chi khố, chi sự, chi khách, chi gì đó, là phải tận tình để thuận sự người trên. Cho nên quý thầy sau này á, mà có đủ duyên ở đây, người lớn mà ta đi hết rồi á, mà tự nhiên quý thầy được tăng sai, ông thầy trụ trì nào đó sai quý thầy làm cái việc đó, mà ở đây bây giờ hết người rồi, cái quý thầy làm được. Chẳng hạn như quý thầy làm chi khố, chi khách, chi gì quý thầy làm được. Nhưng mà bây giờ quý thầy thấy hết người rồi, cái mình đẩy, mình nói tôi không làm đâu, tôi không làm đâu. Là chính cái điểm đó là quý thầy tổ phước không tăng trưởng. Bởi vì mình thấy là chỉ có mình làm được thôi. Rồi quý thầy ở ngoài đời ta nói là gì biết không? Ở ngoài đời ta nói là giống như là mình biết chắc chắn rồi, không có người, rồi mình tìm cách á, mình làm được mà mình không có muốn làm. Còn ở đây á, là nó là người chấp sự, là người ở dưới á, mà tận tình để phụng sự cái người trên, mà biết người này có đạo đức mà ráng phụng sự á, thì lúc này quý thầy tăng trưởng phước đức chứ không bao giờ tổn phước. Chẳng hạn như á, thường thường chẳng hạn như làm cái sự việc này á, là 5 tháng, 6 tháng là hết nhiệm kỳ, mà bây giờ không có người, thì chính lúc đó quý thầy ra gánh vác, quý thầy đảm đương, thì tự nhiên nó tăng trưởng cái phước. Nhiều người á, cứ sợ rằng á, mình làm như thế rồi á, mình học không tu được. Nhưng mà quý thầy cứ làm đi, rồi đủ nhân viên quý thầy vào thất, tự nhiên mình tu tiến hơn cái người mà giải đãi không chịu làm gì hết. Ở đây có những người này không có chịu làm hết, là ra làm Phật sự cũng được nè, rồi tu học cũng được nè, rồi nói ai cũng nghe hết, người ta không có tin lời của mình. Đó là chính cái điểm đó chúng tôi thấy rất là rõ. Cho nên á, ở đây nó là người chấp sự ở dưới phải tận tình để phụng sự người trên. Mình làm phải vì danh lợi, biết thầy nhớ kỹ đi, đó làm không vì danh lợi, nhưng mà để mình phụng sự với người trên. Cái người này cái đạo đức người này có, và người này đã hy sinh rất là nhiều, bây giờ quý thầy phải phụng sự tận tình, thì chính cái điểm đó quý thầy có phước, quý thầy có đức mà tu rất là dễ. Quý thầy thấy ông hòa thượng nhập thất 1 năm 2 năm á, ngày tu học, ngày tu rất là an ổn. Quý thầy vào thất thử coi, có những người tu 4-9 ngày cũng yên đó, rồi 3 tháng cũng yên đó. Bởi vì ở ngoài á, họ làm á, họ không có tận tình, họ không có phụng sự. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Rồi, không vì tài giỏi nhìn thấp mọi người. Ở đây nhớ nha, chẳng hạn như mình có cái túc duyên ở đây nè, có những người học chữ Hán rất là giỏi. Cái mình thấy gì, mình thấy người nào mà học không được á, ông đó đúng là thiệt, chính với thầy tổn phước. Ở đây mình có năng lực, mình học kinh, học điểm cái gì mình cũng biết hết á, mà quý thầy chỉ cần mà nhìn thấp mọi người thôi, tự nhiên á, kiếp sau quý thầy thành gì. Ở đây có kinh có cởi nè, trong kinh Pháp Cú Quý Dụ có cởi á, là trong kinh thành Đa Ma có một cái kinh xá đó, thì có một thầy tỳ kheo tên là Maha Lư á, thì căng tánh ám độn. Nó nói mà 500 thầy tỳ kheo dạy mà không thuộc bài cởi nào hết. Học trước ông quên sao, học sao ông quên trước. Thì lúc này vua mới thỉnh các thầy tỳ kheo vào cung cúng dường á, thì ông buồn, ông chán quá, ông nói học bài cởi mà không thuộc, thôi bây giờ treo cổ tự tử chết. Thì ông ra lấy sợi dây, ông định treo cổ tự tử chết, thì Phật mới hiện thân lên, Phật mới dạy á, là vào thời Đức Phật Ca Diếp á, ông là một vị pháp sư rất là giỏi, mà ông ỷ tài thông minh, ông chơi bai người khác, lại lẫn tiếp kinh điển không dạy bảo cho người. Thế này thấy, có nghĩa là ngày xưa ông là một vị pháp sư rất là giỏi, mà ông ỷ ông là thông minh trí huệ rồi, ai ông cũng chơi hết, rồi ông cười, ông ngạo báng, rồi ai đến học hỏi ông chịu dạy. Chẳng hạn như nói thầy thầy Phật là gì, ông thèm chịu dạy gì hết. Đó, thì Phật nói bài cởi là nếu trước ta gây tạo sẽ chịu quả về sau, làm ác biết tự cải như kim cương sáng ngời. Có nghĩa bây giờ ông phải sám hối, ông phải tổ thiền, ông làm những các việc thiện pháp, thì qua cái bài cởi này thì tự nhiên ông đắc quả vị A-la-hán. Đó, quý thầy thấy không? Thì sau khi mà đắc quả vị A-la-hán rồi, ông quán chiếu rằng ông biết 500 người này, 500 thầy tỳ kheo này chính là đệ tử của ông, cái đời xưa, cái đời quá khứ của thời Phật Ca Diếp đó. Và ông đến cái cung vua và ông thuyết pháp, và 500 thầy tỳ kheo này có cái túc duyên thầy trò với nhau cũng chứng quả vị A-la-hán luôn. Đó, ở đây nói là không vì tài giỏi mà nhìn thấp mọi người, rồi không vì ý khí làm tổn người, không vì người chẳng lành gượng gần nhau, không vì người thiện lại ghét bỏ. Có nghĩa là mình thấy ở trong chúng có những người họ tạo những cái việc ác pháp, mình nói thôi gần với thầy không có được gần. Tại sao biết không? Ở trong mà kinh hay là trong luận các vị tổ thường nói là kính nhi quyển chi, kính cái người đó mình không cái ganh ghét, không cái ghét người đó, nhưng mà xa cái người đó không gần. Bởi vì gần là có một ngày nào đó thì quý thầy cũng ác luôn, ác quay người đó luôn. Mà bảo đảm nha, trong chúng á, với thầy trong chúng mà mình gần những người thiện này, lâu ngày trời tháng với thầy sẽ thành thiện pháp. Đó, thì sách xã Duyên Minh có nói á, là thầy tà bạn ác sợ như cọp sói, thầy tốt dẫn đường lành, bạn tốt gần như cha mẹ, tâm thấp tọ đất, ngậm miệng như ngu, bẻ gãy nhân ngã, dứt bạch ý khí. Có nghĩa là mình gần thầy tà bạn ác giống như cọp sói, mà gần những cái vị lành rồi đó là chính là người dẫn đường, là chính là cha mẹ của mình. Trong Huy Sơn có nói đó, sanh ta ra là cha mẹ mà tác thành cho ta chính là bạn bè. Nương gần bạn lành như đi trong sương mốc, ti chẳng ướt áo mà mỗi lúc có sự thấm nhuần. Cho nên ở trong thùng mà các chùa bà để thùng phước sương có lý do. Phước tại sao gọi là phước sương? Mình bỏ ngàn đồng các chuyện nhưng mà giống như những cái hạt sương nó thấm dần. Thì đây với thầy gần bạn làm giống như cái sương mốc vậy. Tự nhiên mình thấy người đó mình có những lúc mình chuyển hóa được. Còn mình gần những cái người ác thì tự nhiên. Mà ti nói gì thôi nha, mà tự nhiên ta nói ngoài đời ta nói là gì? Quý thầy gần bạn lành là quý thầy cũng có cái túc duyên nhiều đời với người này, đồng ý không? Mà quý thầy gần những người ác là quý thầy cũng có túc duyên. Bây giờ tôi nói thiệt, cái ông thầy mà ông hòa thượng này trụ trì nói họ cũng không chịu, không chuyển quá. Bây giờ có cái túc duyên gần gũi với nhau, cho nên họ gặp chuyện họ ráp vô, giống như số 1 là số 1 vậy, ráp vô liền, không dứt ra được. Còn có những người mà gần những người thiện á, thì tự nhiên người đó đã có túc duyên rất là nhiều kiếp. Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi á, là một thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ rừng Kỳ Đà, trong vườn cách Cô Đập. Lúc bấy giờ Phật nói với tôn giả A Nan như thế này: này ông A Nan, ông thấy đằng xa đó ông Xá Lợi Phất dắt một đoàn người đi theo không? Tức là trong lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất nè, ngài Mục Kiền Liên, ngài Đại Ca Diếp, ngài Phú Lâu Na, Ca Chiên Viên vân vân, thì dắt những người đó đi kinh hành. Phật nói á, là những người nào mà đi theo ông Xá Lợi Phất á, là nhiều đời nhiều kiếp tu về cái hạnh trí huệ, bây giờ tự nhiên gần thích với nhau. Rồi ai mà đi với ông Mục Kiền Liên là nhiều đời nhiều kiếp tu về cái hạnh thần thông. Còn ai mà đi với ngài Đại Ca Diếp là nhiều đời nhiều kiếp tu về cái pháp khổ hạnh. Rồi ai mà đi với ngài ông Phú Lâu Na là nhiều đời nhiều kiếp là thiết pháp rất là nhiều, đã từng thiết pháp và bây giờ gặp cái dính thích với nhau. Rồi ai đi với ngài Ca Chiên Viên á, là nhiều đời nhiều kiếp là biện luận đó, là những người biện luận này. Còn ai đi với ông Ubali á, là nhiều đời nhiều kiếp là giữ giới. Còn đi với ông A Nan á, là nhiều đời nhiều kiếp là nhớ rất là nhiều, nhớ dai đó, học đâu nhớ đó, không biết là thấy không. Còn ai đi chung với ông Đề Bà Đạt Đa á, là nhiều đời nhiều kiếp là có cái tánh tham dục, ít khi nào mà biết đủ lắm, là cái tánh dục rất là nhiều, tham sân si trần tấu rất là nhiều, cho nên bây giờ đi chung với đó. Cho nên Khổng Tử nói rất là hay nha, là Khổng Tử nói là nhìn trên bàn học cái người đó là biết người đó mai kia làm cái sự việc gì. Quý thầy tin điểm đó, tức là nhìn trên bàn học là biết người đó là cái chí hướng người đó đi về con đường nào. Chẳng hạn như mình thấy á, mình nhìn trên bàn học mình thấy người đó là đỡ chữ hát, mình biết người đó là đam mê chữ hát, ba đã mai kia sẽ giỏi chữ hát, ví dụ vậy. Rồi mình thấy có những người mà đỡ trên bàn toàn là lực không à, mình biết cái người này thích giữ gì lực, đồng ý không? Rồi có những người thích về luận, có những người thích gì cái gì đó, là biết cái căn tánh người này mai kia phải đi con đường đó. Còn nhìn trên bàn là thấy cái gì? Nhìn trên bàn là thấy một bông hồng cho em rồi thua luôn, là biết người này đi con đường hết rồi. Rõ ràng, rất là rõ. Nhìn mà thấy tiểu thiết quỳnh giao cái gì đó rồi, biết ông này mai kia ông đi vào con đường đó. Cho nên Khổng Tử nói là nhìn vào cái bàn học người đó là biết cái căn tánh người đó, cái căn khí người đó mai kia làm cái gì. Chính là cái nho giáo người ta đã thấy được đó. Rồi Phật dạy tiếp: người đời về thân căn và tánh tình mỗi mỗi tự thích hợp với nhau. Người hiền cùng làm bạn với người hiền, người ác cùng làm bạn với người ác. Cũng như sữa tương ưng với sữa, bơ phản ế căn tánh hành động phép tắc của mỗi chúng sanh. Mỗi mỗi tự tương ưng, người hiền tương ưng với người hiền, người ác tương ưng với người ác. Các ông có thấy Xá Lợi Phất dắt các tỳ kheo đi kinh hành chi chăng? Thưa vân, thấy. Phật bảo các thầy tỳ kheo, những người ấy đều là hàng có trí huệ. Phật nói bài kệ: chớ cùng ác chi thức, cùng người ngu làm việc. Nếu cùng thiện chi thức, giao thiệp với người trí. Nếu người vốn không ác, gần gũi với người ác. Sao ác thành người ác, tiếng ác đồn khắp nơi. Có nghĩa là mình nói á, mình chơi người đó không có lời dài gì hết, nhưng mà mình chơi lần lần tự nhiên ta đồn lên, tự nhiên mình mất uy tín đó. Rồi không vì chút tài năng cho ta phải, không vì chút hiểu biết nói người khác quấy. Không vì làm khách khinh người chủ, không vì làm chủ khinh người khách. Không vì công việc làm mất kỷ cương, không vì chúng phá điều chương. Thì sau này quý thầy làm việc, quý thầy sẽ thấy đó, những cái sự việc này. Không nên chê bai làm trái người khác, không nên xuyên tạc tìm lỗi người. Thì đây câu này quan trọng nhất tôi nêu ra cho quý thầy thấy. Đa phần đại chúng mình hay có cái trường hợp này phải không? Có nghĩa là không nên xuyên tạc tìm lỗi người, mà tất cả mọi người trong chúng chừng nào quý thầy thành thánh quý thầy mới vượt qua cái chỗ này. Còn ngồi ra bảo đảm quý thầy chưa thành thánh, bảo đảm cũng đều dính cái này. Các ngài nói rất là rõ, không biết sao nha. Hai người mà ráp lại, quý thầy lớn cỡ lại luôn á, là mới động tới Phật pháp. Rồi nói hồi cũng nói, chẳng hạn như quý thầy nhỏ thì mình nói để mấy ông thầy nhỏ. Chẳng hạn như ông thầy này nhỏ, ông thầy này nhỏ, ráp với nhau thì nói ông thầy kia ngang ngang, chứ không dám nói với thầy lớn. Rõ ràng gì á, ông thầy đó làm vậy đó. Chẳng hạn như ông thầy thấy thân, thấy lận, thấy gì vậy đó. Nhưng mà quý thầy bảo đảm không dám nói về cái việc xấu ông thầy trụ trì, ông thầy phó trụ trì, ông thầy chi khố, chi khách, chi gì đó, không có dám nói. Nhưng mà bảo đảm ông thầy chi sự lại, ông thầy chi khách mà ráp lại, lại nói ông thầy lớn, ngang ngang lên nữa, không dám, không có nói ông nhỏ nữa. Bây giờ ông nhỏ không có là cái gì nữa, không có nói. Nhưng mà lại nói thì ông trụ trì cũng phó trụ trì cũng gì đó. Mà ông thầy trụ trì lại phó trụ trì mà nếu mà không có tu học nha, mà ráp lại, lại nói với người trên nữa. Cho nên ở đây là không nên xuyên tạc tìm lỗi người, là bảo đảm chừng nào quý thầy thành thánh hoặc quý thầy có công phu về thiền tập mới chuyển hóa những hạt giống này. Chính quý thầy lớn nói nha, là ngồi lại là tự nhiên món đầu nói Phật pháp, nói đầu nói đại chúng tu học như thế nào, rồi từ từ cũng dẫn đến cái chuyện này lá kỳ đó. Mà nếu không có chuyển hóa thì phiền não càng ngày càng tăng trưởng. Tôi nói quý thầy nghĩ một điểm nè, chẳng hạn như quý thầy ở trong chúng, tôi ở nội viện, quý thầy ở ngoại viện ha, tôi ở ngoại viện thì quý thầy nghe, ví dụ thôi, quý thầy nghe phong tin phong gì đó mà chưa có chứng tận kiến chứng mắt gì hết, quý thầy nói ông thầy đó vậy 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 đó, mà thiệt ra không phải vậy, cái sự việc trên đời này nó không phải vậy, đúng không? Cho nên quý thầy nghe câu chuyện mà nồi cơm nhân hồi chưa, nghe rồi phải không? Có nghĩa là thời Đông Chu á, thì chiến quốc chiến tranh rất là liên miên, thì Khổng Tử này, Nhan Hồi nè, vân vân, thì đi chu du thiết á, từ nước Lỗ sang nước Tề, thì đến đó là hết gạo mà còn có núm gạo, rồi xin được núm gạo đó. Thì Khổng Tử mới nói Nhan Hồi vào nấu, nấu đi, ông vào ông nấu. Thì đang nấu cơm vậy, nước nó sôi lên rồi nó cạn rồi đó, thì Khổng Tử nhìn xuống thấy, thấy gì? Thấy Nhan Hồi hốt một mớ cơm, hốt nắm cơm nó bỏ miệng nhai nhai, lắc đầu. Đó giờ mình thần tượng nó lắm, mình tưởng là cái đạo này là sau này mai kia mình giao nó, bây giờ nó ăn trước mình. Nhà Nho rất là kỹ về điểm đó, giờ nó ăn trước mình, đúng là thiệt thua người đời nữa, thua cái người học đạo nữa. Thì cuối cùng dọn bàn cơm lên ăn thì Khổng Tử buồn lắm, không có chịu ăn. Lúc này ông muốn ăn nữa, bởi vì đệ tử mình cưng nhất, mình thần tượng nó nhất, mình mọi cái gì mình cũng đều ôm ấp cái lý tưởng đó, bây giờ nó làm gì? Thì lúc này Nhan Hồi đứng ra thưa như thế này: bạch thầy, sợ dĩ con không có ăn cơm nữa là nãy con nấu cơm á, là con vừa vỡ cái nắp vung ra là trên cái trần nhà nó rớt xuống miếng bụi. Con nghĩ nếu mình hốt cái bụi này mình dục á thì năm thầy trò mình đói, cho nên con hốt cái bụi này quạt cơm con bỏ không ăn luôn. Lúc này ông Khổng Tử nói là thiên hạ tôn trọng cho ta là bậc á thánh, mà chính tay ta nghe dở cái nắp vung, chính mắt ta thấy nó hốt cơm mà cũng chưa đúng nữa, hà huống chi mấy ông. Cho nên mấy ông phải cẩn thận cái chuyện này. Mấy thầy nghe câu chuyện mình ngẫm không có làm cái gì hết, nhưng mà mình áp dụng trong cái sự tu hành có kết quả. Rõ ràng Khổng Tử nói là thiên hạ tôn trọng cho ta là á thánh, mà tay ta nghe Nhan Hồi vỡ cái nắp vuông lên, vỡ có rột, ta nghe rõ ràng, ta mới soi lại ta thấy là bỏ nắm cơm, mắt thấy tay nghe mà chưa chính xác, hà huống chi mấy ông là phàm phu tục tử. Cho nên phải cẩn thận. Quý thầy thấy câu chuyện rất là hay, mà mình áp dụng trong cuộc sống tu hành lại có. Mà từ ngày tôi nghe cái câu chuyện này rồi thì tự nhiên cái tâm mà thị phi càng ngày càng bớt rõ ràng. Mình nghe ai nói thị phi tự nhiên mình muốn nghe nữa. Khổng Tử mà còn gì huống chi mình. Cho nên từ đó về sau tự nhiên cái tâm thị phi mình càng ngày càng mỏng, rõ ràng cái điểm đó. Cho nên những cái câu chuyện giữa đời thường mình thấy không có làm cái gì hết đó. Mà chính ông Thích Ca Mâu Ni ông nói á, là có những câu chuyện đời thường mà chính nó chuyển hóa nội tâm mình rất là lớn. Nếu chúng ta chịu khó, chúng ta coi, chúng ta học, đừng cứ nghĩ rằng mình biết như đó là đủ, không có cần coi gì nha. Nhớ phải coi nhiều. Có những lúc mà trong Phật pháp nó không chuyển hóa mình, mà có những mẫu chuyện đời thường nó lại chuyển hóa với thầy. Lạ kỳ. Có những cái mẫu chuyện giữa đời thường nó chuyển hóa. Cũng như có mẫu chuyện đời thường như thế này nè, là cái người này á, là lúc hồi nhỏ ông khổ lắm, câu chuyện mà nghệ thuật sống nó cởi lại á. Đây tôi nói câu chuyện này với thầy, kinh nghiệm trong Phật pháp rất là hay. Tôi mới coi tôi thấy rất là rõ nè. Này, cái người này là ông nghèo khổ lắm. Một hôm á, trên đường đi, ông học mới lớp 7 à, đói quá. Đói quá thì ông đến cái nhà đó, ông gõ cửa, ông xin bữa cơm. Cái người này á, mở cửa ra là cho ông một cốc sữa, sữa bò rất là tốt. Sau khi ông uống một cốc sữa xong rồi á, thì tự nhiên con người ông tinh thần nó phấn chấn lên. Và sau khi mà tinh thần phấn chấn rồi, ông nghĩ á, cái người này giúp mình một cốc sữa, tại sao mình là người thanh niên mà mình không lo học hỏi để mai kia mình làm gì lợi ích cho xã hội, lợi ích cho mọi người. Và từ đó ông quyết chí học. Thì một thời gian sau á, ông học ông đổ cái bằng tiến sĩ bác sĩ nổi tiếng nhất cái bệnh viện đó. Thì một thời gian sau thì cái cô này có bệnh rất là ngặt nghèo, bệnh ung thư đó. Mà cái tiền mà trị bệnh đó là bán hết cái gia tài cũng trị bệnh không được luôn. Thì chúng nhập cái viện, cái bệnh viện đó, thì cái ông bác sĩ ông xuống nhìn, ông nhớ là cái người ân nhân này ngày xưa cho mình một cốc sữa. Mà nhờ cái cốc sữa mà mình phóng phát, mình tu, mình học để mình phát triển về cái năng lực này. Cho nên ông điền vào như thế này: số tiền mà trị bệnh bằng cái giá cốc sữa. Thế này thấy không? Thì mình nghe cái câu chuyện mình thấy không có vài hết đó. Mà chính cái điểm đó mình áp dụng trong Phật pháp thôi. Mình giúp người nào đó, quý thầy đừng có nghĩ không có móc, không bao giờ móc. Mình giúp người đó một đồng, hai đồng, giúp một cái gì đó không bao giờ mất. Mà có đủ nhân, đủ duyên, tự nhiên nó tác động đến mình. Mà cái chính đó là cái biển năng lực của mình. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này á, mình đừng có nghĩ rằng mình coi, mình học như đó là đủ. Mà có những câu chuyện mình coi trong đời thường như vậy mà nó chuyển hóa mình. Như câu chuyện ngăn hồi nữa. Quý thầy mà nghe qua cái câu chuyện này rồi, bảo đảm tối nay quý thầy về ngồi thiền đi, suy nghĩ đi. Suy nghĩ cái câu chuyện như thế nó là cái gì. Á thánh rồi, tôn trọng cũng như bên Trung Quốc là tôn trọng là Khổng Tử giống như là Đức Phật vậy đó. Bên đó họ học tôn trọng như thế vậy. Bởi vì sau khi mà ông mất rồi đó, là những người mà thương tiếc ông á, là nằm ở bên mộ ông là 3.000 người. Tức là xây mộ 3 năm mới dời. Tức là luôn luôn ở ngay cái ngôi mộ ông. Người ta tôn kính rất là nhiều. Mà ông thấy là mắt thấy tai nghe mà còn chưa chính xác. Hà huống chi mấy ông chỉ đệ tử, hà huống chi mấy ông là hàm phu tục tử. Đó, bây giờ thấy không? Rồi, phải khéo ở trong Phật pháp mà dụng tâm, ngay cảnh mà dẹp tình. Ở đây Ngài nói là muốn dứt tập cái phiền não của mình là phải khéo ở trong Phật pháp mà dụng tâm, ngay cảnh mà dẹp tình. Chỗ này rất là chí lý nè. Là chẳng hạn như quý thầy hành đường nè, chị Nhật nè, trẻ củi nè, thì sao? Mà ngay cái cảnh mà khéo dẹp những cái phiền não đó. Chớ mặc chiếc cà sa mà đánh mất thân mạng, thật khổ thay, trong địa ngục thọ các quả báo, đáng cho là oan uổng. Ngài nói là mình có cái phúc duyên, phải không? Mà mình mặc chiếc cà sa này mà đánh mất thân mạng thì uổng lắm. Quý thầy thấy uổng không? Chẳng hạn như mình thấy có những người ở ngoài đời, chiều họ giờ họ làm gì? Họ coi video gì cô gái đồ lông rồi anh hùng sẽ điêu, họ coi thoải mái luôn, mình coi không được. Họ ăn, họ uống bia, họ chích, họ hút, họ làm đủ thứ chuyện. Nhưng mà mấy cái đó nó cũng rung động chứ. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà buồn buồn á, mà coi cô gái đồ lông cũng hay lắm, nó giải sầu. Còn đây á, chiều quý thầy mới tu mà bây giờ quý thầy bắt quý thầy sám hối, rồi bắt quý thầy tội thiền 3 giờ sáng thức rồi, cực không? Mà đã cực rồi bây giờ chết lại đổ địa ngục nữa thì nó rất là uổng. Ý Ngài nói vậy, Ngài nói rất là uổng. Thà người đời mà họ đổ địa ngục thì rất uổng, mà mình tu mà mình đổ địa ngục thì rất là uổng. Đó, đánh mất chiếc cà sa này nữa. Đó, huống lại khoanh tay ngồi không an nhàn không việc, thông thả đi trên đất vàng, ngồi trên nhà cao lộng lẫy, chân không chạm đất, tay không đụng nước, y trên thân, thức ăn trong miệng, há dễ tiêu ư. Thì Ngài nói là người tu sĩ của mình đó, đầu tròn áo vuông đó là việc gì? Nếu mềm mại hoặc cứng rắn, tùy chỗ tiến tới hoặc lùi lại đều dung hết. Việc đáng làm phải làm, việc nên dừng thì dừng. Đó, tôi nghĩ là làm tất cả các việc thiện mà dừng tất cả các việc ác. Ý Ngài nói rất là rõ. Trước mắt không tham, luôn luôn tỉnh sát, một chút tương ưng, muôn lượng vàng rồng tiêu được. Tôi hết lòng dặn dò, đắng miệng ngọt lời, nếu theo lời này đời sau được gặp lại, bằng không nhầm chỗ nào sức đầu, trân trọng trân trọng. Đó, thì đây bằng Ngài dạy rất là rõ. có nghĩa là tu tập mình cạo bỏ râu tóc, mình phát nguyện như thế nào đó để xa lìa phiền não xấu nhiễm. Mà muốn được như thế thì chúng ta học qua cái bài này thấy rất là rõ. Thì trước khi học qua cái bài mới, thầy thấy thông đọc dùm bài thứ 44, mộc dục. Thì qua cái bài mộc dục, tức là bài tắm gọi, mộc tức là gọi tóc, gọi đầu, dục tức là rửa bỏ dơ bẩn của thân. Phật bảo kỳ vật làm nhà tắm cho chúng tăng được 7 phước báo thù tháng. Thì bữa với thầy làm nhà tắm đó, làm nhà tắm cầu tiêu gì đó cũng được 7 phước báo. Thứ nhất là tứ đại không bệnh, sinh ra thường an, ổn, dũng mạnh, được tất cả đại chúng kính ngưỡng. Cứ nghĩ mình làm nhà tắm á, sáng chẳng hạn như với thầy mà dọn dẹp nhà tắm rồi đó, cũng được cái công đức phước đức rất là lớn. Đó là tứ đại không có bệnh, rồi sinh ra được dũng mạnh và được tất cả mọi người kính ngưỡng. Rồi thứ hai á, là sinh ra sạch sẽ, sáng láng, mắt mặt đoan chánh, bụi nước dơ không dính, được người kính trọng. Có nghĩa là mình được cái công đức mà làm nhà tắm cho chúng tăng á, tự nhiên mình sanh ra thì rất là sạch sẽ và mắt mặt đều đoan chánh, ai nhìn cũng thích hết. Mình thấy có những đứa bé sanh ra rất là dễ thương, tức là mắt tròng đen ra tròng đen, tròng trắng ra tròng trắng, đó rất là dễ coi. Thì nhờ cái phước đức cất nhà tắm cho chúng tăng. Thứ ba là thân thể thường thơm, y phục sạch sẽ, người thấy quan hỷ, không ai không kính mộ. Thì đây mình biết Phật pháp rồi, mình ráng cố gắng mình làm những sự việc này, có nghĩa là mình chụp nhà, mình ráng cố gắng mình làm nhà tắm cầu tiêu cho sạch, mà chính cái đó là cái phước điền của mình. Thân thể thường thơm, ai thấy thích. Chẳng hạn như mình làm được cái phước đức này rồi thì mai kia với thầy ra đời tự nhiên ai nhìn cũng thích. Thân thể mình thơm mà, phải không? Rồi y phục sạch sẽ nữa. Thứ bốn là cơ thể thấm đượm, đức lớn oai quang, không ai không thán phục, độc đáo không ai hơn. Thứ năm là nhiều người theo hầu hạ, lau chùi bụi dơ, tự nhiên được phước, thường biết đời trước. Thứ sáu, miệng răng thơm đẹp, vuông trắng đều đặn, có dạy bảo điều gì, không ai là không cung kính ứng dụng. Có nghĩa là mình nói lời gì ra là điều mọi người đều nghe. Thứ bảy là chỗ sinh ra tự nhiên, có áo xiêm sáng đẹp quý báu, người thấy an lạc. Thì qua cái bảy cái công đức này á, để cho quý thầy thấy mình không có ham phước, nhưng mà Phật dạy á, là mình tu á, là mình phải biết làm những cái phước thiện này. Mà chính là cái phước thiện này thì tự nhiên cái tâm thức của quý thầy, cái thân thể của mình á, sanh ra đời ai cũng thích, không có nhàm chán. Đó, cho nên mình thấy không, rốt cuộc rồi Phật cũng dạy là làm phước thiện, đâu bắt mình làm ác đâu. Đó, Lực Thập Tụng nói tắm rửa có 5 điều lợi ích. Thứ nhất là trừ bụi dơ. Thứ hai là khiến cho da dẻ của thân thể sạch sẽ. Thứ ba là tránh lạnh và nóng. Thứ bốn là hạ phong khí điều. Thứ năm là ít bệnh đau. Thì đây cái thầy thấy không, ở đây xứ đoạn của mình là một ngày nghỉ, ngày tắm là đủ rồi. Có nhiều người 3-4 ngày mới tắm, 4 ngày mới tắm, cái đó nó sanh bệnh. Thứ hai nữa, nó lây dơ người ta nữa nha. Mà nhiều người, tôi chính bản thân tôi kinh nghiệm là ngày xưa tôi 3-4 ngày tôi tắm, tôi tưởng vậy là kiểm phước bản phái, mà chính nó bệnh liên tục luôn, nó bệnh liên miên. Mà từ ngày tôi kinh nghiệm rồi, cách ngày tắm ngày lại nó ít bệnh. Mà quý thầy để ý cảm coi, mình vô nhà tắm mình tắm coi, tự nhiên nó bớt. Mà đây Phật dạy rất là rõ. Nghe trong Luật Tứ Phần nói là tỳ kheo nửa tháng tắm một lần cái bắt trước, nó phải hiểu cái thời đó. Mình học luật mình phải biết nghe. Quý thầy biết mà tại sao Phật dạy tỳ kheo nửa tháng tắm một lần không? Biết không? Ai biết giờ thì lên. Biết không? Thịnh đạo biết không? Thì trong Luật Tiếu Phần nó ghi là tỳ kheo nửa tháng tắm một lần là vua Tần Mà Sa La, ông quý kính Phật pháp, và trên ông cúng dường 3 cái hồ nước nóng, một cho Phật, một cho tăng, một cho vua. Tức là chẳng hạn như đến cái ngày đó, đến cái hồ nước của Phật thì để riêng Phật tắm thôi, thì đến cho chúng tăng. Thì bữa nay là chúng tăng đi về, đi Phật sự về nhiều quá cho nên tắm đầy hết rồi. Thì còn cái hồ nước của vua thì ai tắm biết không? Lục quần tỳ kheo tắm mà từ sáng đến trưa, đến gần cái sới luôn, vẫn còn tắm luôn. Vua không phiền não, ông về nói bà mẹ, bà hoàng hậu nói đó, đệ tử của thầy của bà gì đó, 8 giờ này cũng chưa dứt, nó từ sáng tới chưa chịu luôn. Mà mấy vị này hay đi ha, biết là chưa cái giới này chưa chế ra nên để Phật chế, biết trước hết rồi cho nên Phật chế ra là tỳ kheo nửa tháng tắm một lần, trường hợp nào bệnh nè, bệnh nè, ghẻ lỡ nè, rồi đi xa thì có được quyền tắm. Còn đây là tắm từ sáng tới trưa tới chiều, muốn sới mặt trời cũng lặn vẫn còn tắm luôn. Sáu ông mà cứ giỡn suốt luôn, cái tắm cái nhảy cứ giỡn vậy. Ông bây giờ thấy rất là rõ, cái nghe như vậy, cái mình nghe vậy, cái thôi bây giờ tỳ kheo tắm nửa tháng lần ấy bắt trước luôn. Sanh bệnh, Phật nói là sanh bệnh rất là nhiều. Đó. Là trừ lúc bệnh nóng, lúc làm việc, lúc mưa, lúc gió, lúc đi đường không được tiểu trong nhà tắm. Quý thầy đây có bị gì đó, chắc đa số hay bị phải không? Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nè, ở đây là khai ra một chút tại sao tôi dám khai. Nó có trường hợp nhà không được tiểu trong nhà tắm là ngày xưa cái nhà tắm nó khác hơn bây giờ. Nhà tắm ngày xưa là có một cái sàn gỗ. Hoặc nó khác hơn là ngày xưa có những cái chùa nghèo là tắm ở trên nền đất. Mà quý thầy mà tiểu dưới nền thấm đất nó hôi nó khai. Còn đây có trường hợp có những người bệnh mà bệnh về cái đường tiết niệu đó, đường tiểu cái tắm một hồi cái lạnh lạnh cái đi tiểu nó luôn. Thì quý thầy thấy xói liền cho nó chạy xuống. Bây giờ xin mang xà láng nè, phan cái gạch nó trơn thì xói cho nó đi hết luôn. Chứ quý thầy tắm xong là tiểu đã trong nhà tắm rồi mình đi ra cái đó là tổn phước đó. Mình phải biết cách mình chùi rửa cho sạch nhớ nha. Ngày xưa là ở dưới giấy nó thấm xuống nó hôi, tôi nghiên cứu được rất là kỹ. Nó hôi thì quý thầy mà tiểu trong nhà tắm thì có lỗi. Đó. Rồi không được nói cười với người, không được nói việc đời. Ở đây quý thầy biết tại sao mà không được nói cười với người, không được nói việc đời không? Không phải bây giờ nhà tắm mình bây giờ là cái kinh tế của chùa bây giờ tất cả chùa nào cũng được ổn. Thành ra nhà tắm là cứ phòng phòng, mày xương được gì đâu. Ngày xưa là nhà tắm là từ cái đầu này đến cái đầu này mà ngăn ra cái bức vách gì nè, cho nên nó tắm ở đây là nhìn qua thấy hết tới cái đầu nè. Rồi bắt đầu là sao đang tắm nhưng mà nói chuyện đời, cười giỡn thì trong lực nó chế ra. Còn bây giờ mình đỡ mình vô tắm mình thôi cho nói với ai. Mà nói là ở ngoài ta nghe ta biết mày chắc khục là chở đi bệnh viện, chở được chở rẫy gì đó, bệnh viện Biên Hòa cái gì đó. Cho nó ở trong đó mà nó nói rầm rầm rì là biết rồi. Đó, chở cái thân mà ngoài nói rầm rì là biết, phải chở anh đi liền. Nói mới được. Còn ở đây ngày xưa là từ cái đầu này đến cái đầu kia mà học lực là biết, xưa và nay. Rồi có một nhọt ghẻ lỡ và tất cả bệnh tật ngoài da thì nên tắm rửa sao. Tôi nghĩ là quý thầy mà bệnh á, bệnh ghẻ lỡ, bệnh chỉ, bệnh gì nhớ nha, tắm sao đừng tắm trước, không có được tắm trước. Thượng tọ chưa tắm không nên tắm trước, có nghĩa là thầy chủ trì mà chưa tắm với thầy vào tắm là được. Cái mình nghe gì cái mình trộn tắm trước, bây giờ không tắm phòng riêng rồi. Ngày xưa là chủ trì, phó chủ trì cái gì là cũng tắm chung gì hết luôn. Còn bây giờ thầy cũng có phòng riêng rồi, thì ông tắm như nào, ông tắm mình cứ tắm. Cái nghe vậy cái ngồi cái chờ, trên học lực phải biết gì á. Cái chờ ông thầy ổn tắm chưa ta, cái chờ ông tắm riêng phòng ổng mà đâu có dính dáng gì. Đó. Trái thì tội độ, lúc tắm rửa nên chánh niệm thầm kệ chú sau đây: tẩy dục thân thể, đương nguyện chúng sanh thân tâm vô cấu, nội ngoại quan khiết. Tắm rửa thân thể, nguyện cho chúng sanh thân tâm hết dơ, trong ngồi sáng sạch. Thì đây nói về cái bài tắm này có lý rất là sâu, mà bài rất là còn dài. Thì chúng tôi kỳ sau chúng ta tiếp tục học nữa ha. Giờ mình nghỉ. Cái này chắp tay hồi hướng:
chúng sanh là vô biên thời nguyện độ, quyền bảo vô thời nguyện thành.